Chương 170, Tử Tiêu cung nghị sự, Phong Thần bảng bên trên mẹ xấu. 1. Chương 170, Tử Tiêu cung nghị sự, Phong Thần bảng bên trên mẹ xấu. 1. Ngoài Tam thập tam thiên, hỗn độn chỗ sâu. Tử Tiêu cung, tòa này từ khai thiên lập địa tới nay liền trấn áp hồng hoang khí vận chí cao đạo tràng, hôm nay vang lên lần nữa đại đạo trùng âm thanh. Đông, đông, tiếng chuông vang 9 lần, truyền khắp tam giới lục đạo. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa đạo tổ Hồng Quân có pháp chỉ hạ xuống, càng biểu thị giữa thiên địa sẽ có không cách nào tưởng tượng đại kiếp giáng lâm. Lục đạo lưu quang từ hồng hoang các nơi trong nháy mắt xuyên thẳng qua hỗn độn mà đến, rơi vào Tử Tiêu cung trước trên quảng trường. Chính là Thiên đạo sáu thánh, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Nữ Hoa Nương Nương, cùng Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Chư vị sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chuẩn đề đạo nhân mặc dù sắc mặt tái nhợt trước đó bị tức thổ huyết nhưng giờ phút này y nguyên dáng chống đỡ lấy thánh nhân uy nghi, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một cỗ không che giấu được hung ác nham hiểm, xem ra lần này lão sư triệu kiến, nhất định là vì cái kia nhân tộc biến số sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay Tam Bảo Ngọc Như ý nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, cái kia La Thiên sắc thực quá mức cuồng vọng. Không chỉ có cầm tù Tam Hoàng, bây giờ càng là ngay cả Thiên Đình Nam Thiên Môn cũng dám trắng trợn cắt đoạn. Nếu không tiến hành trừng trị, thánh nhân uy nghiêm ở đâu? Thiên đạo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thông Thiên giáo chủ lưng đeo thanh bình kiếm, lại là một mặt hứng hở, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không, nhị sư minh lời ấy sai rồi. Cái kia La Thiên có thể tiện tay bóp nát Tây Phương giáo tính toán, lại có thể đem Nam Thiên Môn làm đồ chơi, như thế thần thông, ta nhìn liền xem như lão sư tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thông thiên. Nói cẩn thận. Lão tử nhíu mày, đánh gậy Thông Thiên lời nói, lão sư nói trận, không thể bỏ nghị. Nữ Hoa Nương Nương đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo. Nàng từng gặp La Niệm, cũng cảm thụ qua tiểu nữ hài kia trên thân cái kia cố để thánh nhân đều muốn quỳ lạy đại đạo huyết mạch khí tức. Nàng biết rõ, lần này Tử Tiêu cung nghị sự, chỉ sợ sẽ không như dĩ vãng như thế do đạo tổ một lời mà đã quyết. Lúc này, cửa cung mở rộng. Hạo Thiên thượng đế quần áo không chỉnh tề, máu me đầy mặt nước mắt quỳ gối trong đại điện, chính hướng về phía trên cái kia không có một hai vân đài khóc lóc kể lể. "Lão sư, ngài muốn vì Đồ Nhi làm chủ a?" Cái kia trời đánh La Thiên, không chỉ có đoạt Nam Thiên môn, còn đem Đồ Nhi tứ đại thiên vương chụp tới khi gánh xiếc nghệ nhân. Hắn còn tại trên địa chỉ ban đầu lưu chữ nhục nhã thiên đình. "Ô ô ô, Đồ Nhi cái này tiên đế nên được quá bất ức. Đồ Nhi không làm nữa." Sáu thánh nhập điện, nhìn thấy một màn này, thần sắc khác nhau. Đúng lúc này, vân đài phía trên, tử khí hội tụ. Một đạo người mặc phong cách cổ xưa đã bảo, khuôn mặt mơ hồ không rõ, phản phất cùng toàn bộ thiên đạo hòa làm một thể lão giả thân ảnh chậm rãi hiện hiện. "Hồng Quân đạo tổ, đứng lên đi." Hồng Quân thanh âm không phập phồng chút nào, như là đại đạo anh minh, trong nháy mắt vút lên Hạo Thiên trong lòng ủy khuất cùng sao động, lúc này, ta đã biết. "Lão sư." Chuẩn Đề liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, "Cái kia La Thiên chính là dị số, loạn ta Hồng Hoang nhân quả, hỏng ta Phương Tây đại kế, còn xin lão sư hạ xuống thiên phạt, đem nó xóa đi." Lấy nhìn thẳng vào nghe. Hồng Quân đạm mạc ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Đông Hải phương hướng. Cặp kia phảng phất đã bao hàm vũ trụ sinh diệt trong đôi mắt, lại hiếm thấy hiện lên một tia kiêng kỵ. Người này, không tại thiên đạo bên trong, cũng không tại trong đại đạo. Hồng Quân chậm rãi mở miệng, một câu nói kia, liền để sáu thánh tâm đầu rung mạnh. Không tại trong đại đạo, đó là cảnh giới cỡ nào? Cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút luống cuống. Hồng Quân lật bàn tay một cái, một đạo tản ra vô tận huyền áo khí tức kim bảng xuất hiện ở trong tay. Phong Thần bảng, thiên địa lượng kiếp đã tới, vốn nên tại mấy trăm năm sau mở ra. Nhưng bởi vì biến số này mọc lan tràn, lượng kiếp sớm. Hồng Quân thanh âm trở nên nghiêm túc lên, ta muốn nhờ vào đó Phong Thần bảng, bình định lại tam giới trật tự. Phàm căn đi thâm hậu người thành nó tiên đạo, dễ đi nông cạn người thành nó thần đạo. Lần này lượng kiếp, lúc này lấy tiêu trừ biến số kia mang tới nhân quả làm tâm. Nghe được Phong Thần bảng ba chữ, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đều là biến sắc. Bọn họ cũng đều biết, đây là muốn chia cắt các giáo đệ tử đi lấp bổ thiên đỉnh chống chỗ. Hạo Thiên, ngươi lại lui ở một bên. Hồng Quân ra hiệu Hạo Thiên đứng dậy, sau đó đem Phong Thần bảng chậm rãi triển khai, bảng này chính là thiên thư biến thành, chiếu rọi thiên cơ. Ta sẽ tại bảng này phía trên định ra 365 đường chính thần vị trí, lấy trấn áp hồng hoang khí vận, bước biến số kia vào cuộc. Hồng Quân vừa nói, một bên lấy chỉ làm bút, hội tụ thiên đạo chi lực, chuẩn bị tại trên bảng viết danh tự. Nhưng mà, khi quyển này đại biểu cho thiên địa cao nhất quyền uy bảng danh sách mở ra hoàn toàn trong nháy mắt, toàn bộ Tử Tiêu cung lâm vào yên tĩnh như chết. Liền ngay cả đại đạo pháp tắc lưu động, đều tại thời khắc này đọc lại. Chỉ gặp cái kia vốn nên trống rỗng, chờ đợi thiên đạo viết màu vàng bảng trên mặt, giờ phút này vậy mà, vẽ đầy loạn thất bát tao vẽ xấu. Đúng vậy, vẽ xấu. Mà lại là dùng một loại không biết tên màu sắc rực rỡ thuốc màu, nhưng thật ra là La Niệm bút sắc màu vẽ. Đứng đầu bảng vị trí, vốn nên viết ba giám có thể là mặt khác đại thần danh tự, bây giờ lại vẽ lấy một cái mọc ra mũi heo tiểu ô quy, bên cạnh siêu siêu bẹo bẹo viết mấy chữ, đồ đần rùa đen, luôn luôn chậm rãi. Xuống chút nữa, nguyên bản thuộc về lôi bộ chính thần vị trí, vẽ lấy một cái bạo tạc đầu tiểu nhân, cầm trong tay hai cây giống xúc xích một dạng đồ vật, nhưng thật ra là lôi công tạc phê bình chú giải là, cái kia sét đánh rất ồn ào thúc thúc, để hắn đi bán xúc xích nướng đi. Mà tại bảng danh sách trung ương nhất, vốn nên lưu cho thiên đỉnh tứ ngự có thể là cực cao thần vị địa phương, vẽ lấy một người mặc đạo bào, giữ lại bạch hổ tử lão đầu. Lão đầu kia chính bắt chéo hai chân, cầm trong tay một cây kẹo que, biểu lộ buồn cười đến cực điểm. Bên cạnh còn có một nhóm thật to màu đỏ lợi bình, Hồng Quân lão già, râu ria quá dài, nếu như không tắm rửa hội trưởng con giận a. La Niệm lưu lão tử trong tay phất chân mất rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt nhanh trợn lồi ra. Thông Thiên giáo chủ che miệng, liều mạng nhịn xuống không để cho mình cười ra tiếng, mặt đều nghẹn tím. Tây Phương Nhị Thánh thì là triệt để trợn tròn mắt. Đây chính là Thiên Tư Phong Thần bảng. Đây chính là quyết định chúng sinh sinh tử vô thượng thần khí. Đây rõ ràng chính là tiểu hài tử tranh vẽ xấu sách a. Mà lại, trong bức tranh kia giải con giận lao đầu, chẳng lẽ là? Ánh mắt mọi người đều cẩn thận rời về phía vân đài phía trên Hồng Quân đạo tổ. Thời khắc này Hồng Quân, tấm kia ước vạn năm không đổi không hề bận tâm gương mặt, đang lấy mắt trần có thể thấy tần suất có khác. Trên người hắn thiên đạo khí tức bắt đầu hỗn loạn, trung quanh tử khí điên cuồng cuộn, cho thấy vị này hợp đạo thánh nhân giờ phút này nội tâm kinh đào hải lãng. Cái này, đây là khi nào Hồng Quân thanh âm lần thứ nhất xuất hiện vẻ run rẩy? Phong Thần bảng một mực do hắn trưởng quản, giấu tại thiên đạo trong hư không. Trừ hắn, ai có thể đụng vào? Chương 170, Tử Tiêu cung nghị sự, Phong Thần bảng bên trên vẽ xấu. 2, chương 170, Tử Tiêu cung nghị sự, Phong Thần bảng bên trên vẽ xấu. 2, chẳng lẽ là Hồng Quân bỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày trước, hắn từng cảm ứng được thiên đạo trưởng Hà có một tia quỷ dị ba động, phản phất có thứ gì bị mượn đi trong mấy mắt, sau đó lại trả lại. Lúc đó hắn tưởng rằng ảo giác, hiện tại xem ra, cái kia La Tiên, vậy mà tại trong bất chi bất giác, đem Phong Thần bảng cầm đi cho nữ nhi khi giấy vẽ. Làm càn, quá làm càn. Hạo Thiên thấy rõ cái kia giải con giận lao đầu chân dung, lập tức cảm thấy đây là một cái biểu trung tâm cơ hội tốt, nhảy dựng lên nổi giận mắng, đây là đối với đạo tổ khinh nhẫn. Cái kia La Niệm yêu nữ, dám im miệng. Hồng Quân đống nhiên khẽ quát một tiếng, doa đến Hạo Thiên lập tức câm như hến. Hồng Quân hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ thiên đạo chi lực, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói bạch quang, điểm hướng Phong Thần bảng. Xóa đi. Hắn là thiên đạo người phát ngôn, cái này Phong Thần bảng chính là thiên đạo sản phẩm, hắn lẽ ra có được quyền khống chế tuyệt đối. Hắn muốn đem những này hoang đường vẽ xấu xóa đi, khôi phục thiên thư uy nghiêm. Nhưng mà khi hắn ngón tay chạm đến những cái kia bút sáp màu đường cong trong máy mắt, ông một cỗ không chỉ có không thuộc về thiên đạo, thậm chí hoàn toàn áp đảo trên quy tắc lực lượng kỳ dị từ những cái kia siêu siêu mẹo mẹo đường cong bên trong bắn ngược mà ra. Đó là một loại cực kỳ thuần túy, cực kỳ bá đạo, tên là tính trẻ con cùng tình thương của cha lực lượng. Nữ nhi vẽ vẽ, ba ba không muốn để cho nó biến mất, như vậy thì tính vũ trụ hủy diệt, bức họa này cũng sẽ vĩnh hằng tồn tại. Phanh, Hồng Quân ngón tay bị hung hăng bắn ra, cái kia đạo đủ để mở lại phong thủy thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào dùng chuyển những cái kia bút sáp màu đường cong mảy may. Thậm chí ngay cả cái kia giải con giận phê bình chú giải đều trở nên càng thêm tiên diễm. Cái này Hồng Quân lui lại nửa bước, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn xóa không mất. Hắn đường đường hợp đạo thánh nhân, vậy mà xóa không mất một tiểu nữ hài vẽ xấu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại đôi cha con kia quy tắc trước mặt, thiên đạo chính là chuyện tiểu lâm. Ngay tại Tử Tiêu cung lâm vào cực độ xấu hổ cùng khủng hoảng thời điểm, một đạo lười biếng mà giàu có tử tính thanh âm, không nhìn hỗn độn cách trở, trực tiếp tại Tử Tiêu cung trong đại điện quanh quẩn đứng lên. Hồng Quân, đó là Niệm Nhi mấy ngày trước đây mỹ thuật làm việc. La Thiên thanh âm mang theo một tia cảnh cáo, nàng vẽ rất dụng tâm, ta đều không nỡ xoa, ngươi nếu là dám động dù là một bút thanh âm có chút dừng lại, sau đó một cỗ băng lạnh thấu xương sát ý trong nháy mắt bao phủ ở đây bảy vị thánh nhân ngầm Hồng Quân. Ta liền phá hủy ngươi cái này Tử Tiêu cung, bắt ngươi tạo hóa ngọc điệp cho Niệm Nhi khi đi em chơi. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Thông Thiên giáo chủ trong tay thanh bình kiếm đều đang run rẩy, không phải sợ sệt, là hưng phấn. Đây mới là đại lão a. Cái này kêu là bài diện. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã co lại đến cây cột phía sau, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn mới vừa rồi còn muốn để Hồng Quân trừng phạt La Thiên. Hiện tại xem ra, Hồng Quân có thể giữ được hay không phòng ốc của mình đều là cái vấn đề. Hồng Quân cứng tại nguyên địa, ngón tay treo giữa không trung, thu cũng không phải, thả cũng không xong. Đó là cỡ nào biệt khuất, nhưng hắn không dám đánh cược. Vừa rồi trong nháy mắt đó lực phản chấn nói cho hắn biết, La Thiên nói đến ra, làm được. Tạo hóa ngọc điệp nếu là thật thành điên ném, hắn cái này đạo tổ cũng sẽ không cần lăn lộn. Thật lâu, Hồng Quân chậm rãi thu tay về, trên mặt biểu lộ khôi phục bình tĩnh cưỡng ép bình tĩnh. Hắn nhìn xem cái kia tràn đầy vẻ xấu Phong Thần bảng, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nếu là lệnh viện mà bảo, vậy liền giữ đi. Hồng Quân cái này lùi lại để đại biểu cho thiên đạo tại La Thiên trước mặt triệt để cúi đầu. Phía dưới sáu thánh tâm bên trong càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, ngay cả đạo tổ đều sợ. Khu khu. Hồng Quân vì làm dịu xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, cưỡng ép đem phải để kéo về quỹ đạo. Mặc dù trên bảng có chữ viết vẽ, nhưng cái này Phong Thần sự tình ý nguyên muốn tiến hành. Nếu bảng danh sách đã bị phê bình chú giải cái kia lần này lượng kiếp quy tắc, liền làm sơ sửa chữa. Hắn chỉ vào những cái kia vẽ xấu nói ra, phàm là có thể làm cho trong bức họa kia ý cảnh viên mãn, có thể là có thể chiếm được vị tiểu công chúa kia niềm vui người, có thể miễn đi giết cướp, nhục thân thành thánh. Trái lại, như chọc giận phía kia Hồng Quân nhìn thoáng qua mặt như màu đất Hạo Thiên cùng Tây Phương Nhị Thánh, vậy liền chỉ có lên bảng, đi bán xúc xích nướng. Nói xong câu đó, Hồng Quân cảm giác mình thân là đạo tổ bức cách đã rơi sạch. Thông Thiên. Hồng Quân đột nhiên nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử tại. Thông Thiên vội vàng ra khỏi hàng. Cái kia vẽ xấu bên trong có một chỗ vẽ lấy rất nhiều thanh kiếm vây quanh một người khiêu vũ phê bình chú giải là Thông Thiên thúc thúc kiếm trận nhìn rất đẹp. Hồng Quân nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, xem ra ngươi thiệt giáo tại lần này trong lượng kiếp có lẽ có một chút hy vọng sống. Thông Thiên vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng lấy Đông Hải phương hướng thật sâu cúi đầu, đa tạ tiểu công chúa thưởng thức. Vân đạo cái này trở về tập luyện vạn tiên kiếm trận múa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh mặt trong nháy mắt tái rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thông thiên chính là đẹp mắt kiếm trận chúng ta chính là hỏng thúc thúc hoặc là đầu chọc mạnh? Tốt, tất cả giải tán đi. Hồng Quân phất phất tay, có vẻ hơi mỏi mệt. Hạo Thiên, ngươi cũng đừng khóc. Nam Thiên Môn mất liền mất, ta nhìn cái kia Nhi Đồng Nhạc Viên danh tự cũng có chút độc đáo. Ngươi coi như là thiên đình một chỗ mới điểm du lịch đi. Hạo Thiên, ta không sống được. Cái này tam giới chi chủ người nào thích làm người đó làm. Cùng lúc đó, Niệm Vân Cư, La Thiên thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Coi như ngươi thất thời. Hắn cúi đầu nhìn xem ngay tại cho cựu anh chắt nơ con bướm La Niệm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Ba, ngươi đang cùng ai nói chuyện nha? La Niệm ngẩng đầu, tò mò hỏi. Không có ai, chính là một cái phụ trách quản gia vụ lao ra. Ba để hắn chớ lộn xộn ngươi vẽ. La Thiên cười nói. A, bức họa kia nha. La Niệm giống như là nhớ ra cái gì đó, kỳ thật ta còn vẽ lên một cái lô lớn tước, nhưng là giấy không đủ, ta liền không có vẽ xong. Ba, ta muốn thấy thật lô lớn tước. Lô lớn tước? La Thiên có chút suy tư. Giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, tựa hồ là gọi Khổng Tuyên. Đây chính là danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất, ngũ sát thần quang không có gì không soát nhân vật hung ác. Tốt, nếu Niệm Nhi muốn nhìn, vậy chúng ta ngày mai liền khởi hành. La Thiên đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía nhà Ân phương hướng, Tam Sơn Quan. Với bạn, cũng nên đi xem một chút kia cái gọi là Nhân Vương Đế cực nhọc, đem cái này nhân tộc cục diện rối rắm triệt để thu thập một chút, thuận tiện bắt chỉ Khổng Tước trở về cho Niệm Nhi khiêu vũ. Giờ này khắc này, ngay tại Tam Sơn Quan trấn thủ Khổng Tuyên, đột nhiên không giải thích được dùng mình một cái. Hắn cảm giác chính mình cái kia ngạo tuyệt hồng hoang ngũ sắc thần quang, giống như đột nhiên liền không thơm. Chương 171, Tam Sơn Quan trước, xin mời Khổng Tổng binh mở bình phong. Chương 171, Tam Sơn Quan trước, xin mời Khổng Tổng binh mở bình phong. Đại thương biên cảnh, Tam Sơn Quan. Nơi đây chính là ân thương cổ họng trọng địa, xây dựng lưng vào núi, khí thế hùng hồn. Trên tường thành, tinh kỳ phân phật, sát khí ngút trời. Tổng binh trong phủ, một tên người mặc ngũ sắc kim giáp, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử chính ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa ngũ hành tinh khí. Phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra năm đạo thông thiên triệt địa thần quang, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, lưu chuyển không thôi, phản phất có thể soát tận thế gian vạn vật. Chính là Khổng Tuyên. Hắn là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, đắc đạo tại thiên hoàng trong năm, một thân ngũ sắc thần quang không có gì không soát, dù chưa thành thánh, nhưng lại có không đem thánh nhân để ở trong mắt ngạo khí. Ân. Đông nhiên, Khổng Tuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệ thần quang như là tia chớp bắn về phía hư không, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám xông vào Tam Sơn Quan. Hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ đặc thù ba động, vậy mà không nhìn hắn bày ra ngũ hành đại trận, trực tiếp xuất hiện tại tổng bình phủ trên không. Xoát. Khổng Tuyên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở giữa không trung. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bén nhế, đang chuẩn bị cho địch tới đánh một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ người tới lúc, vẫn không khỏi đến sửng sốt một chút. Không có thiên quân vạn mã, không có yêu ma quỷ quái, chỉ có một nhà ba người, thoạt nhìn như là tại du lịch. Một tên nam tử áo trắng thần sắc lười biếng, trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hài, bên cạnh đi theo một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia, làm sao nhìn có chút quen mắt? Tựa hồ là tiệt giáo vị kia Vân Tiêu tiên tử. Nơi này chính là Tam Sơn Quan sao? La Niệm nằm ngoài La Thiên trong ngực, tò mò hướng xuống nhìn quanh, chỉ vào Khổng Tuyên nói ra, ba, cái kia lỗ lớn tức đâu? Ta chỉ có thấy được một cái ăn mặc giống con vẹt một dạng thúc thúc. Khổng Tuyên, ăn mặc giống con vẹt. Hắn đây chính là tiên thiên ngũ hành chi khí cô động chiến giáp. Lớn mật. Khổng Tuyên sầm mặt lại, thân là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả uy áp trong nháy mắt phóng thích, không gian chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, từ lâu tới vô chi tiểu nhi, dám tại trước mặt bản tọa hổ ngôn loạn ngữ. Vân Tiêu, đây cũng là đạo lữ của ngươi cùng dòng dõi sao? Nếu là quản giáo không tốt, bản tọa không để ý thay ngươi quản giáo. Hắn nhận ra Vân Tiêu, nhưng hắn cũng không e ngại. Tiệt giáo mặc dù lớn, nhưng hắn Khổng Tuyên độc lai độc vãng, còn gì phải sợ. Vân Tiêu nhìn thoáng qua Khổng Tuyên, trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Nàng tại Kim Ngao Đảo từng nghe nói Khổng Tuyên uy danh, biết người này cực kỳ cao ngạo. Nhưng cũng tiếc, hắn hôm nay gặp phải là trong thiên địa này nhất không giảng đạo lý tồn tại. Khổng Tuyên đạo hữu, nói cẩn thận. Vân Tiêu nhẹ giọng khuyên nhủ, phu quân chỉ là mang Niệm Nhi đến xem Khổng Tước xuê đôi, cũng không ác ý. Nhìn Khổng Tước xuê đôi, Khổng Tuyên khí cực ngược lại cười, trong mắt sát ý tăng gọn, đem bản tọa xem như phàm tục cầm thú đến thưởng thức. Tốt, rất tốt. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách bản tọa ngũ sát thần quang vô tình. Lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên phía sau năm đạo thần quang ngút trời mà lên. Ngũ sát thần quang, xoát. Một kích này, Khổng Tuyên không có chút nào lưu thủ. Ngũ hành pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, thư không trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy năm màu, hướng phía La Thiên một nhà ba người vào đầu chụp xuống. Đây chính là ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân Định Hải Châu đều có thể quét đi khủng bố thần thông, thánh nhân phía dưới chạm vào tức bị trấn áp. Đối mặt cái này phô thiên cái địa khủng bố thế công, La Thiên ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngược lại là trong ngực La Niệm, con mắt lập tức sáng lên. Hoa, thật xinh đẹp dài lụa màu. Tiểu nha đầu reo hò một tiếng, vậy mà trực tiếp vươn một cái trắng nón nà tay nhỏ, hướng phía cái kia đủ để xoắn nát kim tiên nhục thân vòng xoáy năm màu bắt tới. Khổng Tuyên cười lạnh, không biết sống chết nhỏ một giây sau. Hắn cười lạnh cứng ở trên mặt. Chỉ gặp La Niệm tay nhỏ không nhìn tất cả không gian quy tắc cùng ngũ hành sinh khắc, giống như là tại bắt một thanh chân thực tơ lụa một dạng, một thanh liền tóm lấy cái kia năm đạo kinh khủng thần quang. Bắt lấy. La Niệm khanh khách cười không ngừng, lắc cổ tay lắc một cái. Ông, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cự lực thuận thần quang truyền đến, đó là đại đạo bản nguyên áp chế. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người bao quát phía dưới mấy bạn thương quân kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia năm đạo thông thiên triệt địa thần quang, vậy mà thật biến thành năm cái mềm vật dài lụa màu. La Niệm hai tay cực nhanh vũ động, giống như là trong biên chế hoa thẳng một dạng. Trái quấn một chút, phải mặc một chút. Hệ cái nơ còn bướm. 3. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, Khổng Tuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo, uy chấn hồng hoang bản mệnh thần thông, ngũ sắc thần quang, vậy mà tại giữa không trung bị đánh thành một cái cự đại, tiêu chuẩn, lại cực kỳ thiếu nữ tâm. Ngũ thải nơ con bướm. Phúc. Bởi vì bản mệnh thần thông bị cương ép và mèo, Khổng Tuyên gặp trước nay chưa có phản vệ, một ngụm ngũ sắc tinh huyết cuồn phún mà ra, cả người như bị sét đánh, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Cái này, điều đó không có khả năng Khổng Tuyên ngã tại tổng binh phủ trên nóc nhà, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Đó là ngũ hành pháp tắc a, đó là thiên địa cơ sở quy tắc a, làm sao có thể bị người xem như dây thừng thắt nút? Hơn nữa còn là bế tắc. Hắn hiện tại thậm chí không cảm ứng được cái kia ngũ sắc thần quang, bởi vì cái kia kết quá chặt, đem linh lực lưu động đều cho chặt đứt. La Thiên ôm La Niệm chậm rãi hạ xuống, đứng tại Khổng Tuyên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nữ nhi của ta muốn nhìn Khổng Tước, không phải nhìn ngươi thổ huyết. La Thiên ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, biến trở về nguyên hình, mở bình phong. Nếu là mở đẹp mắt, ta liền tha cho ngươi tội bất kính. Mơ tưởng. Khổng Tuyên hai mắt xích hồng, thân là Nguyên Phượng chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tước, niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt không cho phép hắn thụ vô cùng nhục nhã này. Sĩ có thể giết, không thể đụng. Bản tọa cho dù chết, từ cái này Tam Sơn quan nhảy đi xuống, cũng sẽ không cho các ngươi ồn ào. La Thiên nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Định. Thời gian đình chỉ. Biến. Giống loài tố nguyên. Một trận huyền ảo quang mang hiện lên. Mới vừa rồi còn thể sống chết bất khuất Khổng Tuyên tổng binh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái hình thể to lớn, lông vũ hoa lệ đến cực điểm ngũ thải Khổng Tước, chính nằm nhoài trên nóc nhà, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang. Hắn phát hiện chính mình không khống chế được thân thể. Mở. La Thiên lại phun ra một chữ. Khổng Tuyên thân thể hoàn toàn vi phạm với ý chí của hắn, cái kia một thân chói lọi chói mắt lông đuôi, giống như là nghe được quân lệnh binh sĩ, bá một tiếng, chỉnh chỉnh tề tề triển khai. Trong nháy mắt đó, vũ sát quang hoa lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Cái này không chỉ là phàm tục Khổng Tước xuê đuôi, mỗi một cây trên lông vũ đều chạy xuôi trước thiên đạo vận, đây tuyệt đối là hồng hoàng cao nhất quy cách thị giác thị yến. Hoa. La Niệm trong mắt trong nháy mắt toát ra vô số tiểu tinh tinh, thương phấn mà vỗ tay nhảy dựng lên, thật xinh đẹp, thật thật xinh đẹp. Địa bộ bên trên đẹp mắt gấp một vài lần. Nàng chạy tới, muốn sờ sờ những lông vũ kia, lại có chút không dám, quay đầu mắt lom lom nhìn La Thiên, "Ba ba, ta có thể sờ sờ sao?" "Đương nhiên có thể." La Thiên mỉm cười nói, hắn là Niệm Nhi đồ chơi, Niệm Nhi muốn làm sao chơi đều có thể. Nếu là ưa thích lông vũ này, nổ mấy cây xuống tới làm cây quạt cũng không sao. Nghe được nổ lông hai chữ, Khổng Tước hình thái Khổng Tuyên toàn thân lắc một cái, hai hàng thanh lệ thuận mỏ chim chạy xuống. Xong, chết để xong. Hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn tại thời khắc này nát một chỗ. Sờ sờ lông, dọa không đến. La Niệm cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve Khổng Tuyên lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc lông đuôi, vào tay mềm mại ấm áp, xúc cảm thật tốt. Lỗ lớn tước, ngươi thật là dễ nhìn. La Niệm tiến đến Khổng Tuyên đầu to bên cạnh, tại hắn cái kia sáng bóng trên lông vũ hôn một cái, về sau ngươi cùng ta về nhà có được hay không? Trong nhà của ta có thật nhiều ăn ngon, thần nông bá ba chủng thất thải mét ăn rất ngon đấy, còn có sẽ chỉ thổ phao phao chín đầu tiểu quái thú cho ngươi làm bạn. Khổng Tuyên vốn là một lòng muốn chết, nhưng nghe đến thất thải mét ba chữ, thân là loài chim bản năng để hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Thần nông chủng đạo, đây chính là tiên thiên linh căn cấp bậc a. Mà lại, tiểu nữ hài này khí tức trên thân, tiếp xúc gần gũi bên dưới, Khổng Tuyên chấn hoảng sợ phát hiện, La Niệm trên thân tảng ra, lại là một loại so nguyên vượng còn cao quý hơn ức vạn lần đại đạo bản nguyên khí tức. Đợi tại bên người nàng, dù là chỉ là hít một hơi, hắn đình trệ nhiều năm tu vi bình cảnh đều tại bung lỏng. Bị loại tồn tại này làm sủng vật, tựa hồ cũng không phải như vậy không có khả năng tiếp nhận. Nếu Niệm Nhi ưa thích, vậy liền mang theo đi. La Thiên tiện tay vung lên, giải trừ Khổng Tuyên giam cầm, nhưng cùng lúc cũng đánh vào một đạo nô dịch tấn ký đương nhiên, đối ngoại nói là sủng vật bằng cổ. Khổng Tuyên khôi phục thân người, nhưng hắn phía sau ngũ sắc thần quang y nguyên duy trì cái kia to lớn nơ con bướm tạo hình, nhìn buồn cười lại buồn cười. Nhưng hắn lúc này đã không có vừa rồi ngạo khí. Hắn phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, cúi đầu, thanh âm khô khốc, "Khổng Tuyên, gặp qua tiểu chủ." "Nguyện vì tiểu chủ." Xuê đôi mua kiếm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vừa rồi trong nháy mắt đó giao thủ để hắn hiểu được, trước mắt nam tử áo trắng này người, bóp chết hắn so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Còn sống, mới có hy vọng chứng đạo. "A." Lỗ lớn tức đáp ứng. La Niệm vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào Khổng Tuyên phía sau nơ con bướm, "Cái này kết không cần giải khai a, dạng này cũng như cái đại lễ vật, nhìn rất đẹp." Khổng Tuyên khẽ miệng co giật, "Là, tiểu chủ ưa thích liền tốt." Từ đây, uy trấn phong thần một đời ngoan nhân Khổng Tuyên, lưng đeo ngũ sắc nơ con bướm, thành La Niệm chuyên môn Khổng Tước bạn này. "Phu quân, chúng ta sau đó đi đâu?" Vân Tiêu nhìn xem một màn này, đã buồn cười lại tự hào. "Nếu đã tới Đại Thương, tự nhiên muốn đi chiều ca nhìn xem." La Thiên ánh mắt nhìn về phía phương hướng kia, ánh mắt lạnh lùng, nghe nói cái kia đế tân tại nữ hoa cung để một bài dâm thơ. Mặc dù ta không tin trời số, nhưng người này vương nhược là quá ngu, Niệm Nhi nhân đạo chơi cũng chưa hết hứng. Với bạn, mang Niệm Nhi đi xem một chút cái gì là hôn quân coi như mặt trái tài liệu giảng dạy. Chiều ca thành, hoàng cung. Trụ vương đế tân chính ôm mới vừa vào cung không lâu Tô Đát Kỷ cửu vĩ hồ tại tiểu trì nhục lâm bên trong làm vui. "Mỹ nhân, chấm bị ngươi, thế nhưng là ngay cả nữ hoa nương nương đều đắc tội. Đế Tân mắt say lờ đờ mông lung, mặt mũi tràn đầy cuồng thái, cái gì thánh nhân, cái gì thiên mệnh, chấm là nhân vương, chấm chính là trời. Tô Đát Kỷ rúc vào trong ngực hắn, trong mắt lóe lên một tia tia sáng yêu dị, đại vương uy vũ, chỉ cần đại vương vui vẻ, thiên hạ này chính là đại vương sân chơi. Đúng lúc này, oanh, hoàng cung nóc nhà đột nhiên bị tung bay, giữa trưa ánh nắng chướng mắt hạ xuống, Đế Tân cùng Tô Đát Kỷ dọa đến vội vàng tách ra, chỉ thấy trên bầu trời một cái to lớn ngũ sắc khổng tức lôi kéo một cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh xe mây chậm rãi hạ xuống. Xe mây phía trên, La Niệm nô ra cái đầu nhỏ, nhìn phía dưới một ao kia con rượu cùng treo ở trên cây khối thịt, ghét bỏ năm cái mũi. Ba ba, nơi này thật bẩn á, đây chính là ngươi nói đại vương chỗ ở sao? Thế nào thấy giống như là một cái rất lớn sảnh tiệc đứng, mà lại vệ sinh rất không đạt tiêu chuẩn dáng vẻ. Đế Tân giận dữ, rút kiếm chỉ thiên, người nào dám hủy hoại trong cung điện? Người tới, cho chấm bắn xuống đến. La Thiên đứng tại vân sát thượng, lạnh lùng quét Đế Tân một chút. Đây chính là nhân vương. Trừ giọng lớn một chút, không còn gì khác. La Thiên lắc đầu, sau đó đối với La Niệm nói ra, Niệm Nhi, ngươi nhìn kỹ. Loại này chỉ biết ăn uống vui đùa, lôi thôi lết thiết, còn gầm loạn gọi bậy người, chính là mặt trái tài liệu giảng dạy. Về sau ngàn bạn không có khả năng học hắn. La Niệm nghiêm túc gật gật đầu, ân, ta nhớ kỹ. Loại người này nếu như không tắm rửa, khẳng định cũng sẽ dài con giận. Đế Tân, Tô Đát Kỷ lại tại nhìn thấy cái tia ngũ sắc khổng tức trong nháy mắt, dọa đến đuôi cáo đều lộ ra. Đó là Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên. Ngay cả lớn như vậy có thể đều thành kéo xe. Cái này tới là cái gì thần tiên tổ tông a? Chương 172, bạo đổi hoàng cung. Đát Kỷ biến thành xà mỏi ét. Chương 172, bạo đổi hoàng cung. Đát Kỷ biến thành xà mỏi ét. Chiều ca hoàng cung, Trích Tinh lâu bờ. Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Chủ vương Đế Tân trường kiếm trong tay chỉ vào bầu trời, cánh tay có chút mỏi nhừ, nhưng này cái đứng tại vân xa thượng nam nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Niệm Nhi nói nơi này bẩn. La Thiên đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia xa hoa lãng phí đến cực điểm tiểu trì nhục lâm, khẽ cho mày, xác thực, chứng khí mù mịt, cách cục quá nhỏ, thẩm mỹ càng là thấp kém. Chỗ như vậy, xác thực không thích hợp hài tử đợi. Ngươi muốn làm gì? Đế Tân trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nghiêm nghị quát, cô chính là nhân vương. Đây là cô hoàng cung. Ngươi nếu dám ta muốn làm gì, còn cần hướng ngươi báo cáo. La Thiên vỗ tay phát ra tiếng. Hủy đi. Thật đơn giản một chữ. Ầm ầm. Cả tòa chiếm diện tích vạn mẫu, hao phí vô số mồ hôi nước mắt nhân dân tu kiến Trích Tinh lâu cùng xung quanh cung điện, trong nháy mắt này, phản phất bị một cái vô hình cự thủ triệt để xóa đi vật lý kết cấu. Không có gạch ngói bay loạn, không có bụi đất tung bay. Tất cả công trình kiến trúc tựa như là xếp gỗ một dạng tự động giải thể, sau đó những cái kia nguyên bản nhuộm huyết tinh, gỗ hế kiến trúc vật liệu, trên không trung bị một loại ngọn lửa màu bạch kim trong nháy mắt chiết xuất, tái tạo. Còn có cái ao này. La Thiên nhìn thoáng qua cái kia tràn đầy rượu kém chất lượng nước cùng son phân khí tự trì. Tinh hóa. Nước ao trong nháy mắt sôi trào, lập tức cái kia gây mũi mùi rượu biến mất, thay vào đó là một cỗ trong veo mùi trái cây. Đục ngầu chất lỏng trở nên nóng ánh sáng long lanh, đủ mọi màu sắc linh quả ở trong đó chìm nổi. Cái kia treo thịt rừng cũng quá buồn nôn. La Niệm che mắt nói ra, giống như là lò sát sinh một dạng. Vậy liền đổi thành bánh kẹo đi. La Thiên tâm niệm vừa động. Những cái kia treo thịt thối nhánh cây trong nháy mắt cây khô gặp mùa xuân, mọc ra xanh biếc lá ngọc, mà treo ở phía trên khối thịt thì biến thành từng viên dùng linh khí ngưng tụ mà thành mức quả, kẹo đường cùng ngũ thải bánh ngọt. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản âm trầm cùng bố, tràn ngập dâm mị khí tức tiểu trì nhục lâm biến thành một cái như mộng ảo chuyện cổ tích nhạc viên. Liền ngay cả tòa kia bị hủy đi cung điện, cũng tại La Thiên ý chí bên dưới một lần nữa tổ hợp, biến thành một tòa toàn thân do bạch ngọc cùng thủy tinh chế tạo, phong cách hơi có vẻ đáng yêu. Pháo đài. Hoa. Là pháo đài. La Niệm hưng phấn mà chỉ vào tòa kia tân kiến trúc, cùng cuốn sách chuyện bên trong vẽ một dạng. Cái kia nhọn nóc nhà thật xinh đẹp. Phía dưới Đế Tân triệt để choáng váng. Hắn nhìn xem chính mình cái kia uy nghiêm mặc dù có chút hoang dâm hoàng cung, biến thành trước mắt cái này trắng trẻo mũm mĩm, còn tung bay vị ngọt vị kỳ quái khu kiến trúc, cả người như rơi vào mộng. Yêu thuật. Đây là yêu thuật, Đế Tân tự lẩm bẩm, kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Đại vương. Một bên Tô Đát Kỷ rốt cục kịp phản ứng. Nàng mặc dù cũng chấn kinh tại La Thiên thủ đoạn, nhưng thân là hiên viên phần ba yêu đứng đầu, nàng biết rõ giờ phút này nếu là không có khả năng lập bàn, các nàng đều phải chết. Vị này thượng tiên hảo thủ đoạn Tô Đát Kỷ cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, trên mặt chất lên cái kia nhất tiếu khuynh thành mỹ thái, vòng eo khoảng bảy, thanh âm dã rời tận xương, phảng phất có thể làm nam nhân đấy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Nàng từng bước một đi hướng La Thiên hạ xuống vân đài, sau lưng chín đầu đôi cáo hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra màu hồng phấn mị hoặc đạo vận. Thượng tiên nếu không thích cung điện này cũng mạo, nô gia sai người trùng tu chính là. Thượng tiên đường xa mà đến, sao không xuống tới uống một chén? Lúc này Tô Đát Kỷ đem mị hoặc hai chữ phát huy đến cực hạn, liền xem như kim tiên, thậm chí đại la kim tiên, nếu là đạo tâm bất ổn, giờ phút này sợ rằng cũng phải thần hồn điên đảo. Vân Tiêu nhíu mày, vừa định xuất thủ giáo huấn cái này không biết liêm sỉ yêu hồ, đã thấy La Thiên chỉ là nhàn nhạt lườm Đát Kỷ một chút, ánh mắt kia không có chút nào dục vọng, chỉ có một loại nhìn mấy thứ bẩn thỉu ghét bỏ. Đây chính là cái gọi là cựu bí hồ. La Thiên quay đầu đối với La Niệm nói ra, Niệm Nhi, ngươi nhìn, đây chính là không có giáo dục điển hình, rõ ràng là con hồ ly, nhất định phải giả bộ như nhân dạng uốn qua uốn lại, thoạt nhìn là không phải giống như được đa độc chứng. Tô Đát Kỷ dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Đa độc chứng? Đây là cái gì đánh giá? Nàng đây chính là thiên ma mỹ vũ. Ba ba, nàng xem ra lông xù ai. La Niệm lại hoàn toàn không có nhận bị hoặc ảnh hưởng đại đạo huyết mạch miễn dịch hết thảy tinh thần công kích, nàng chỉ là tò mò nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ sau lưng như ẩn như hiện cái đuôi, thế nhưng là nàng vì cái gì chỉ có cái đuôi là lông xù? Ta muốn thấy toàn thân lông xù. Thỏa mãn ngươi. La Thiên lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Biến. Luân xuất phát ủy, quy tắc tái tạo. Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt hóa cứng trong cơ thể nàng yêu đan, ngay sau đó, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hình người ngụy trang trong nháy mắt vỡ nát. Bành. Một đám khói trắng tán đi. Nguyên bản thiên kiều bá mị mỹ nhân tuyệt thế không thấy, thay vào đó là một cái hình thể cực đại, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc xóa tung giống như cái miên hoa cầu một dạng đại hồ ly. Mà lại, bởi vì La Thiên ghét bỏ nàng nguyên bản hồ ly nhãn quá mức xào trá âm độc, thuận tay cho nàng bề ngoài làm một chút điều khiển tinh vi. Hiện tại Đát Kỷ, con mắt trở nên tròn căng, ngập nước, miệng cũng biến thành ngắn một chút, khóe miệng còn trời sinh mang theo dương lên độ cong. Này chỗ nào hay là cựu vĩ yêu hồ? Đây rõ ràng chính là một cái đặc biệt lớn, xóa bất điểm, Samuel hoặc là gọi mỉm cười thiên sư chó. Ngao. Biến thành nguyên hình Đát Kỷ hoảng sợ kêu một tiếng, lại phát ra cùng loại với chó sủa giả ngây thơ âm thanh. Hoa. La Niệm tiếng thét chói tai trong nháy mắt đề cao 8 cái độ, đó là nhìn thấy cực phẩm manh vật lúc bản năng phản ứng, là đại cẩu cẩu. Thật trắng tốt xóa tung đại cẩu cẩu. Tiểu nha đầu trực tiếp từ vân sa thượng nhảy xuống, ôm lấy hình thể so với nàng còn lớn hơn Samuel bản Đát Kỷ cả khuôn mặt vùi vào cái kia dày đặc lông trắng bên trong điên cuồng lề mề. Thật mềm. Thơm quá. Ba ba, nó là xa mỏi sao? Đây chính là ngươi nói trượt tuyết ba ngốc sao? La Thiên mỉm cười gật gật đầu, "Ân, mặc dù chủng loại có chút xuyên, nhưng trí thông minh nhìn không sai biệt lắm, coi như nó là xà mỏi đi." Đát Kỷ vô cùng nhục nhã. Nàng đương đương ngàn năm cựu vĩ hồ, nữ hoa nương nương phái tới nội ứng, tương lai một đời yêu hậu, lại bị biến thành một cái chó. Nàng muốn cắn người, nàng muốn phản kháng. Thế nhưng là khi nàng cảm giác được cái kia ngay tại cọ nàng tiểu nữ hài trên thân phát ra khí tức lúc, trong cơ thể nàng yêu lực trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng. Đó là thượng vị giả tuyệt đối áp chế, chỉ cần nàng dám lộ ra một tia răng nanh, nàng liền sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thế là, tại cầu sinh muốn điều khiển, Đát Kỷ ngậm lấy nước mắt, lẻ lưỡi, khuất nhục liếm liếm La Niệm trong lòng bàn tay. Vương ha ha ha, nó tốt ngon a. La Niệm vui vẻ lột lấy đầu hồ ly, về sau ngươi liền gọi Tiểu Bạch có được hay không? Cùng Tiểu Cửu Cửu anh cùng lỗ lớn tức cùng nhau chơi đùa. Một bên Khổng Tuyên lúc này đã hóa thành nhân hình, con nơ con bướm nhìn xem một màn này, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác ưu việt. Hừ, chỉ là yêu hồ, cũng chỉ xứng làm cái ấm tay bảo. Nào giống bản tọa, là cao quý tọa kỵ. Đúng lúc này, cái kia một mực bị không để ý tới nhân vương Đế Tân, rốt cục bạo phát. Đủ. Đế Tân nhìn xem chính mình ái phi biến thành một con chó bị tiểu nữ hài tra đạn, nhìn xem chính mình hoàng cung biến thành công viên trò chơi, hắn thân là nam nhân tôn nghiêm, thân là quân vương, tiêu ngạo triệt để sụp đổ. Cô muốn giết các ngươi. Cô có nhân vương khí vận hộ thể. Vạn pháp bất xâm. Đế Tân hai mắt xích hồng, giống như hồ điên, vậy mà tay không tấc sát xông về La Thiên. Trên người hắn sát thực dũng động một cỗ màu tử kim nhân đạo khí vận, đây là lịch đại nhân hoàng tích lũy được nội tình, bình thường tiên thần sát thực không dám động đến hắn. La Thiên nhìn xem xông tới Đế Tân, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Nhân vương khí vận, đó là ta cho các ngươi nhân tộc, không phải để cho ngươi lấy ra làm miễn tử kim bài. La Thiên giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Tức đoạn. Xoẹt, một tiếng phảng phất vải vóc xé rách thanh âm tại Đế Tân sâu trong linh hồn vang lên. Cái kia cấu nguyên bản che chở lấy hắn màu tử kim khí vận cự long, tại La Thiên dưới một chảo này, vậy mà phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt thoát ly Đế Tân thân thể, hóa thành một đầu chỉ có to bằng ngón tay tiểu kim rắn, khéo léo quay quanh tại La Thiên đầu ngón tay. Phù phù. Đã mất đi khí vận hộ thể, lại thêm quanh năm bị tiểu sắc móc sạch thân thể, Đế Tân dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã chó đất ức, vừa bật nằm ngoài La Thiên bên chân. Một cỗ nồng đậm rượu mùi thối đập vào mặt. La Niệm vừa lột xong xà mẹ chính vui vẻ đâu, đột nhiên ngửi được mùi vị này, lập tức nắm lô mũi lui về phía sau mấy bước, ba ba, vị đại thúc này thối quá. So vừa rồi tiểu cựu còn thối hơn. Giống như là nôn hương vị. La Thiên nhẹ gật đầu, xác thực, nếu là mặt trái tài liệu rằng dạy, vậy thì phải rửa sạch mới có thể để cho người nhìn. Nước đến. La Thiên ngón tay một chút. Cái kia vừa mới tịnh hóa qua nước trái cây hồ bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo cột nước khổng lồ. Soạt, cột nước như là một đầu cao áp thủy thường, vọt thẳng soát tại Đế Tân trên thân. A, khu khu cụ. Đế Tân bị cỗ này mang theo linh khí dòng nước sông đến trên mặt đất quay cuồng, trên người long bào bị sông đến nát nhừ, trên mặt son phấn bột nước, vết rượu dầu nhất bị hết thể rửa sạch. Không chỉ có như vậy, trong nước này còn ẩn chứa tỉnh thần pháp tắc. Loại kia sâu tận xương thủy thanh lương, trong nháy mắt xua tán đi Đế Tân thể nội cồn, thậm chí ngay cả Đát Kỷ mấy năm qua này thêm tại trên người hắn mị hoặc yêu thuật cũng cùng nhau rửa đi. Một phút đồng hồ sau, dòng nước đình chỉ. Một cái toàn thân ướt đẫm, búi tóc tán loạn, nhưng ánh mắt lại trước đó chưa từng có thanh minh nam tử ngồi liệt trên mặt đất. Đế Tân miệng lớn thở hổn hển, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cô, đây là thế nào? Hắn lúc này không còn là cái kia cuồng bạo trụ vương, mà càng giống là năm đó cái kia còn không có bị triệt để ăn mòn, vẫn còn tồn tại một tia anh khí ân thụ. Hắn nhìn xem biến thành chuyện cổ tích pháo đài hoàng cung, nhìn xem biến thành đại bạch cầu ái phi, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng, như là thần tiên nam tử áo trắng. Một loại cảm giác bất lực thật sâu cùng xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Đế Tân. La Thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thanh âm như hồng trung đại lữ, trực kích linh hồn, ngươi người này vương đương đắc, ngay cả con chó cũng không bằng. Nếu không có vì giao cho nữ nhi của ta nhìn cái biệt vui, ngươi sớm đã là cái người chết. Kể từ hôm nay, chiều này ca hoàng cung chính là nữ nhi của ta biệt viện. Về phần ngươi La Thiên tiện tay ném một bộ áo gai vải thô, đi làm cái công nhân vệ sinh đi. Nếu hoàng cung này là ngươi làm bẩn, vậy thì do ngươi từng chút lau sạch sẽ. Nếu là lau không khô chỉ toàn, ta muốn những cái kia bị ngươi hại chết trung thần oan hồn, rất tình nguyện tới tìm ngươi tâm sự. Đế Tân tay run run, nhặt lên bộ quần áo kia. Hắn muốn nổi giận, muốn phản kháng, nhưng nhìn xem La Thiên cái kia đạm mạc ánh mắt, hắn biết, cái gọi là thiên mệnh huyền điệu, hàng nhi sinh thương tại trước mặt người đàn ông này, chính là một chuyện cười. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đại vương, đại vương ở đâu? Lao thần tỷ can, thương dung, văn trọng, cứu giá chậm trễ. Chỉ gặp hơn 10 vị thương triều lao thần, mang theo tinh nhuệ ngự lâm quân, thở hồng hộc vọt vào mảnh này đã hoàn toàn biến dạng hoàng cung phế tích. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Đây là hoàng cung? Thế nào thấy giống như là tiên cảnh? Còn có cái kia ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, mặc rách dưới nam nhân, là đại vương của bọn họ. Cái kia ngay tại lột một cái to lớn bạch hồ ly tiểu nữ hài là ai? Cái kia cóng nơ còn bướm, một mặt cao lạnh ngũ sắc chiến giáp nam tử là ai? La Thiên xoay người, nhìn xem những này mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đại thương trung thần, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Người xem rốt cục đến đông đủ, nếu đã tới, vậy liền triển khai cuộc họp đi. Chủ đề chính là liên quan tới thương triều phá sản gây dựng lại cùng đổi tên là La Niệm sân chơi một số ý kiến. Chương 173, La Niệm nữ vương bệ hạ đệ nhất đạo pháp làm cho. 1. Chương 173, La Niệm nữ vương bệ hạ đệ nhất đạo pháp làm cho. 1. Triều ca hoàng cung cựu chỉ, hiện La Niệm chuyên môn công trường. Hết thảy đều kết thúc đằng sau, mảnh này vốn nên tràn ngập huyết tinh cùng rượu thúi địa phương, bây giờ lại chỉ còn lại có hoa quả thanh hương cùng linh khí mờ mịt. Bị triệt để bạo đổi hoàng cung, giống như là từ phàm trần ngạnh sinh sinh cất cao đến tiên cảnh cấp độ, bạch ngọc trải đất, thủy tinh là cột, bánh kẹo treo cây, nước trái cây thành ao, nơi xa còn có ngũ sắc khổng tức thản nhiên dạo bước, đại bạch xà mệt nằm trên mặt đất khi thảm lông lung. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng nơi này trước đó là cái kia nổi tiếng xấu tiểu trì nhục lâm. Đại vương, cái này, nơi này văn trọng, tỷ can, thương dung cầm đầu một đám thương triều trọng thần, nhìn trận mắt hốt mồm, ngay cả nguyên bản chuẩn bị xong lời thật thì khó nghe lời dạo đầu đều quên. Đây là triều ca sao? Thương Dung tuổi già mở con mắt giờ phút này ngược lại đặc biệt thanh minh, hắn nhìn xem ao kia bên trong bước lên linh khí bong bóng nước trái cây hồ vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Lão phu sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua như vậy tiên gia thủ đoạn. Đây rõ ràng là tiên cảnh a. Một tên võ tướng nhịn không được sợ hãi than nói, tiếng nói vừa ra, chợt cảm thấy thất ngôn, vội vàng im miệng. Lớn mật. Sao có thể nói bừa? Tỷ can vô ý thức quát tháo, nhưng hắn thanh âm đến một nửa liền yếu đi xuống tới. Bởi vì hắn cũng không biết có nên hay không quát tháo. Mây kia bưng lên nam tử áo trắng, khí tức thâm thúy, không hiển sơn không lộ thủy. Lại làm cho hắn cái kia thất khiếu linh lung tâm không giải thích được nhảy lên đến lợi hại, phảng phất trái tim bản năng đang nói, chớ chọc vị này, sẽ chết. Chư vị ái khanh. Một cái có chút khàn khàn, lại so đi qua thanh tỉnh vô số lần thanh âm vang lên. Chúng thần giật mình, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân ướt đẫm, hất lên thô bố ma y liễu nam tử trung niên, chính hai tay đỡ, chậm rãi đứng dậy. Hắn búi tóc tán loạn, y quan không ngay ngắn, lại tại ngẩng đầu trong nháy mắt đó, lộ ra đã lâu đế vương chi khí. Ân thụ văn trọng hốc mắt từng đỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người trước mắt này không còn là cặp mắt kia xích hồng, chỉ biết là hoang dâm vô độ hôn quân, mà càng giống là năm đó cái kia hăng hái, tự xưng muốn cùng trời so độ cao trẻ trung quân vương. Chỉ là bên chân hắn cái kia bị ném đến tùy ý phá long bảo cùng đầy đất bừa bộn, đem một điểm kia đáng thương đế vương tôn nghiêm nổi bật lên mười phần tái nhợt. Tỷ can, văn trọng, thương dung đế tân ân thụ hầu kết nhấp đồ, nói ra những tên này lúc trong thanh âm mang theo một kia xấu hổ. Chấm. Để cho các ngươi thất vọng. Thần. Không dám. Tỷ can cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp. Không dám nói không có cũng không đành lòng nói là. Hắn thất khiếu linh lung tâm nhảy dồn dập. Phản phất có đại đạo ở bên thai nói nhỏ, sau ngày hôm nay, nhà ân khí vận lại khó như trước. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khí tức kỳ lạ, đưa tới tỷ can chú ý hắn nhìn thấy một đạo như là tế xà giống như ánh sáng màu vàng lỏng, chính quay quanh tại nam tử áo trắng kia trên ngón tay, phun tiểu tính con, thỉnh thoảng còn nâng lên cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá bốn phía. Đó là văn trọng ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng kinh hô, nhân đạo khí vận. Làm sao có thể? Nhân đạo long mạch không phải sớm đã do tam hoàng giám thị, hóa thành nhân vương đại thế sao? Đầu này, càng như thế tươi sống. Không đợi hắn nhìn kỹ, cái kia tiểu kim rắn bỗng nhiên bá một tiếng, từ La Thiên giữa ngón tay trượt xuống, hướng phía La Niệm phương hướng bơi đi. Nó trên không trung uốn qua uốn lại, nhìn giống một đầu ham chơi đại tơ vàng. A, là rắn nhỏ. La Niệm chính cơi tại đại bạch xà mệt đắt kỷ trên lưng, nghe được bên chân chuyển đến nhỏ xíu tê tê âm thanh, cúi đầu xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Tiểu kim rắn tại nàng bên chân cuộn thành một vòng tròn, thuận theo ngẩng lên đầu nhìn qua nàng, tựa hồ mang theo một loại nào đó bản năng thân cận. Thật đáng yêu. Chính nó sẽ phát sáng. La Niệm ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc tiểu kim đầu rắn. Tê, tiểu kim rắn không chỉ có không tránh, ngược lại toàn bộ thân rắn thể lắc một cái, kim quang đại thịnh, phảng phất một cái được thắp sáng bóng đèn, chủ động quấn lên La Niệm cổ tay. Hoa, là vòng tay. La Niệm hưng phấn mà giơ tay lên, lúc gần lúc hiện, đầu kia tiểu kim rắn liền thuận thế quận thành một cái đẹp đẽ màu vàng vòng tay, đầu rắn có chút nâng lên, tựa hồ còn tại khoe khoang giống như phú lưới. La Thiên nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn vừa rồi tước đoạt cái kia một sợi nhân vương chuyên hưởng khí vận, vốn không qua là nhân đạo trong dòng lũ một đầu tiểu chi mạch, giờ phút này lại chủ động lựa chọn La Niệm làm mới thuộc về. Đây không phải áp đặt, mà là nhân đạo bản nguyên bản năng lựa chọn, đại đạo huyết mạch, tự nhiên thân cận. Văn Trọng, Tỷ Can, Thương Dung đám người sắc mặt tại thời khắc này triệt để thay đổi. Đầu kia tiểu kim rắn là cái gì, bọn hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Đó là nhân tộc đại thế một bộ phận, là lịch đại nhân hoàng lấy tính mệnh cùng huyết lệ tích tụ ra tới quyền hành. Từ nay về sau, quyền hành này không còn hệ tại Đế Tân, mà là quấn ở tiểu nữ hài kia trên cổ tay. Nhân Vương chi trách Tỷ Can biết hầu phát khô, chẳng lẽ muốn do nàng đến kiêng? Kiêng? La Thiên giống như là nghe được một chuyện cười, nhàn nhạt nhìn Tỷ Can một chút. Cái nhìn kia, để Tỷ Can chỉ cảm thấy chính mình viên kia thất khiếu linh lung tâm phảng phất bị xé ra một dạng, tất cả ẩn tàng tiểu tâm tư, nhỏ do dự, nhỏ bất mãn, đều không chỗ che thân. Nữ nhi của ta từ trước tới giờ không kiên trách. La Thiên thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại hủy thiên diệt địa tự tin, toàn bộ hồng hoàng cho tới bây giờ đều là vì nàng nhường đường. Nàng như nguyện ý đưa tay tiếp nhận nhân đạo quyền hành, đó là nhân tộc cơ duyên. Nàng nếu không nguyện ý, cái kia nhân đạo liền nên chính mình tỉnh lại, làm sai chỗ nào? Giờ khắc này, Văn Trọng những này kiến thức rộng rãi lao thần, mới rõ ràng ý thức được, trước mắt vị này, không phải cái gì ẩn thế cao nhân, không phải cái gì chân tiên, mà là đứng tại tất cả trật tự phía trên, chân chính quy tắc người chế định. Ba ba. La Niệm giơ lên mang theo tiểu kim tay rắn vòng tay, lung lay, nó đang nói chuyện đâu? A, nó nói cái gì? La Thiên nhiều hứng thú hỏi. Nó nói La Niệm nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc phiên dịch đạo, nó trước kia bị giam tại một cái lại im lìm vừa thối địa phương, có một cái và miệng thật to thúc thúc tổng gọi mình là nhân vương, mỗi ngày uống rượu, ồn ào, nó không có chút nào ưa thích. Đế Tân, nó nói hiện tại tốt hơn nhiều, nó ưa thích đi cùng với ta, bởi vì ta nghe đứng lên ngọt ngào, còn có đường ăn. La Niệm rất nghiêm túc thuật lại, sau đó chớp mắt to nhìn về phía La Thiên, ba ba, nó nói, nếu như ta nguyện ý, nó có thể giúp ta trở nên càng có uy nghiêm. Cái gì là uy nghiêm nha? La Thiên cười. Uy nghiêm, chính là ngươi nói chuyện thời điểm, người khác không dám không nghe. Và, cái kia thật là lợi hại. La Niệm nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn về phía cái kia một đám thương triều trọng thần cùng chính ôm cái chổi Đế Tân, vậy bây giờ, bọn hắn nghe lời của ta sao? Không đợi người khác trả lời, Tỷ Can, Văn Trọng, Thương Dung ba người cùng nhau tiến lên một bước, vì một chân trên đất, áo bào phận, thanh âm trang trọng mà trịnh trọng. Nhân tộc Tỷ Can, Văn Trọng, Thương Dung bài kiến. Tiểu chủ. Chương 173, La Niệm nữ vương bệ hạ đệ nhất đạo pháp làm cho. 2, chương 173, La Niệm nữ vương bệ hạ đệ nhất đạo pháp làm cho. 2, túi đầu này, không chỉ là đối với La Thiên thái độ cho thấy, càng là đối với cái kia quấn ở La Niệm trên cổ tay nhân đạo khí vận thân phụ. Ý vị này, từ đây nhân tộc triều chính, ngầm thừa nhận thụ vị này tiểu chủ ảnh hưởng. Đế Tân cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem chính mình dựa vào huyết thống cùng thiên mệnh mới đến quan sát chúng sinh quyền lực, cứ như vậy bị một tiểu nữ hài dùng ngọt ngào hương vị đoạt đi. Các ngươi Đế Tân nhất hầu căng lên. Ngươi là đại thương chi quân. Văn Trọng thấp giọng nói ra, đã là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, nhưng nhân tộc đã không còn là nhân hoàng một lời thời đại. Ngươi như đang còn muốn trên vùng đất này có một chỗ cắm rủi, liền nên nhìn xem hiện tại chân chính khống chế nhân đạo chính là ai. Đế Tân ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cưỡi tại đại bạch hồ ly trên lưng tiểu nữ hài. Trên đầu của nàng mang theo vòng hoa, trên cổ tay cuộn lại kim xà. Trong ngực còn ôm một cái thổ phao phao chín đầu tiểu quái thú cửu anh hình thái phiên bản thu nhỏ bên cạnh đi theo con nơ còn bướm ngũ sắc khổng tước. Thấy thế nào, đều là một cái đi ra chơi xuân tiểu hải. Chỉ có như vậy một đứa bé, hơi hợt một câu, liền có thể quyết định toàn bộ nhân tộc vận mệnh đi hướng. Ba ba. La Niệm đột nhiên nhấc tay, ta có một cái đề nghị. Nói nghe một chút. La Thiên rất phối hợp chủ trì hội nghị. La Niệm nghiêm túc nghĩ, nghiêm trang nói ra, nếu cái này rắn nhỏ nói ta có thể trở nên càng có uy nghiêm cái kia. Vậy ta có hay không có thể khi nữ vương nha? Vừa dứt lời, Đế Tân trái tim hung hăng co lại. Hắn vừa mới bị tẩy thành công nhân vệ sinh, hiện tại nữ vương muốn tới. Nữ vương? La Thiên lộ ra một vòng nhiều hứng thú ý cười, ngươi muốn làm nữ vương làm cái gì đây? Ấn La Niệm nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay, nữ vương có hay không có thể định quy củ? Thì như mỗi ngày muốn ăn mấy trận đường, muốn hay không ngủ trưa, có thể hay không không lên lớp chơi nhiều một hồi. Tỷ Can, Văn Trọng, Thương Dung, tình cảm trong mắt người trị quốc chính là quản lý đường cùng ngủ trưa thời gian. Đương nhiên có thể. La Thiên không có nửa điểm do dự, bất quá cái này nữ vương chỉ có thể là tại nhân tộc bên trong. Phụ thân trước đó nói qua, nhân tộc từ đây không có người hoàng, chỉ có nhân vương cùng người nữ vương. Ngươi nguyện ý làm cái kia nhân tộc tiểu nữ vương sao? Nguyện ý. La Niệm lập tức nhấc tay, vô cùng cao hứng nhảy dựng lên, tiểu kim tay rắn vòng cũng đi theo động tác của nàng chiếu lấp lánh, phảng phất tại là sắp đến đại sự vỗ tay. Cái kia tốt. La Thiên nhìn về phía một đám trọng thần cùng Đế Tân. Kể từ hôm nay, Đế Tân vẫn là nhân vương trưởng thế tục triều chính. La Niệm là người nữ vương trưởng lòng người cùng mỹ hảo. Phàm liên lụy văn hóa, lễ nhạc, nhi đồng, giáo dục, tiết hành, vui đùa, các loại nhân tộc đời sống tinh thần tương quan sự tình đều là phải được nữ vương cho phép. Nhân vương quản còn sống, người nữ vương quản làm sao vui vẻ còn sống. Lời vừa nói ra, thì can bọn người hai mặt nhìn nhau. Đây là đường sắt đôi chế, một cái quản tuổi gạo dầu muối, một cái quản tinh thần văn minh. Nương nương Thương Dung vô ý thức nhìn về phía nữ hoa phương hướng, lại phát hiện nơi này cũng không có thánh nhân ý chí hiện hiện, chỉ có thể thở dài trong lòng. Thánh nhân bọn họ sợ là cũng không xen tay vào được. Cái kia La Niệm ra dáng giơ lên tay nhỏ, học La Thiên bình thường thuận miệng lập quy củ ngữ khí. Nhỏ sữa âm thanh thúy mà vang vọng toàn bộ hoàn thành, ta làm tân nhiệm người nữ vương, muốn tuyên bố đầu thứ nhất pháp lệnh. Tất cả mọi người vô ý thức bình hai. Đế Tân thậm chí khẩn trương đến nuốt ngụm nước miếng. Người nữ vương bệ hạ đầu thứ nhất pháp lệnh là, La Niệm dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm túc tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cả nước tất cả tiểu bằng hữu, mỗi ngày đều nhất định phải có đường ăn. Phàm là dám ngược đãi tiểu hài tử, không cho phép tiểu hài tử ăn kẹo, còn đánh bọn hắn mắng bọn hắn đại nhân. La Niệm lông mày nhỏ nhíu một cái, cố gắng suy nghĩ một cái rất hung trừng phạt, đem hắn nuốt vào không có đường ăn địa phương, phạt hắn xét một vạn lần ta không phải làm hỏng đại nhân. Tiên. La Thiên cười đưa tay, màu vàng nhạt pháp tắc chi quang, trong nháy mắt lấy Triều Ca làm trung tâm quét sạch toàn bộ đại thương cương vực. Giờ khắc này, đầu này nhìn như non nớt, thậm chí có chút hoang đường người nữ vương pháp lệnh thật bị khắc ghi vào nhân đạo quy tắc bên trong. Phàm tại đại thương cảnh nội tiểu nhi, chỉ cần trong lòng tán đồng La Niệm nữ vương tồn tại, liền sẽ nhận điều quy tắc này che chở. Ban đêm hôm ấy, cái nào đó xa xôi trong thôn làng, một cái vung cây gậy tiểu quỷ phụ thân đang muốn đem không cẩn thận đánh vỡ bát tiểu nhi tử đánh một trận. Cây gậy vung xuống sát na, đùng, cây gậy trên không trung chính mình cắt thành hai đoạn. Tiểu Nam Hải kia trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên ngọt ngào bánh kẹo, ngại thanh mại khi nói, La Niệm tỷ tỷ nói, đánh tiểu hài đại nhân phải phạt xét một vạn lần chữ a. Cùng lúc đó, Triều Ca thành bên trong, tỷ can viên kia thất khiếu linh lung tâm mãnh liệt nảy lên, trong lòng hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm nộ. Cái này, đây là đang nhân đạo trong quy tắc, cưỡng ép là tính trẻ con lưu lại một ghế chi địa. Về sau lại có triều đại thay đổi, chỉ cần không chủ động gạt bỏ điều quy tắc này, nhân tộc tiểu nhi liền sẽ không lại như quá khứ như thế tùy ý bị coi như vật hy sinh. Văn Trọng thâm hít một hơi, hướng La Thiên thật sâu cúi đầu. Tiền bối cử động lần này mới thật sự là đại từ bi. La Thiên khoát khoát tay, ta chỉ là thuận tay mà làm. Chủ yếu nhất là bởi vì nữ nhi của ta không thích nhìn thấy tiểu hài bị khi phụ. Hắn không có che giấu chính mình điểm xuất phát. Mọi người tại đây lại đều trầm mặc. Vì một đứa bé yêu thích, liền thuận tiện cho toàn nhân tộc tuổi thơ tăng thêm một tầng ranh giới cuối cùng bảo hộ. Loại này thuận tay so cái gọi là thánh nhân vạn thế bố cục, càng khiến người ta vui lòng phục tùng. Đại vương, Thương Dung đông nhiên quỳ hướng Đế Tân, thanh âm khàn giọng, lao thần cả gan tình đấu. Nói, Đế Tân lúc này ngữ khí đã không có trước đây năng ngượng, càng nhiều hơn chính là mọi bệnh. Từ hôm nay trở đi, xin mời đại vương tại Triều Ca thiết lập đồng tâm thự chuyên ti chăm sóc cô nhi, bần đồng cùng bị ngược chi đồng, lấy ứng nữ vương pháp lệnh. Thương Dung dập đầu, lao thần nguyện khất hải cốt, lĩnh này việc phải làm, là nữ vương bệ hạ đánh xuống khối thứ nhất nền tảng. Thần nguyện vì phụ. Tỷ ca ngay sau đó quỳ xuống, lao thần sẽ lấy thất khiếu linh lung tâm cảm ứng nhân gian, đối với những cái kia âm thầm làm ác lại không lưu vết tích chi ác nhân, từng cái ghi chép, báo cáo nữ vương bệ hạ xử trí. Thần nguyện tờ binh. Văn Trọng đè xuống rung động trong lòng, nếu có dám tuân nữ vương pháp lệnh, ngược sát đồng hài người, cho dù là vương thân quý tộc, lao thần cũng nguyện lấy lôi đình thủ đoạn quét sạch. Nguyên bản tản mát tại bốn phía văn võ bá quan, gặp ba vị trọng thần như vậy tỏ thái độ, cũng nhao nhao quỳ xuống, cao giọng nói, chúng thần, nguyện tuân nữ vương pháp lệnh. La Niệm bị trận này buộc nhưng dài bái giật này mình. Nàng vô ý thức lùi về đến La Thiên sau lưng, kéo hắn góc áo, nhỏ giọng nói, ba ba, bọn hắn vì cái gì đều quỳ xuống đến nhà? Có phải hay không ta nói chuyện quá hung? La Thiên sờ lên đầu của nàng, ý cười nhu hòa. Không, là bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần tuân thủ quy tắc của ngươi, nhân tộc tiểu hài liền có thể trải qua càng tốt hơn một chút. Cái này gọi yêu dân như con. Chương 173, La Niệm nữ vương bệ hạ đệ nhất đạo pháp làm cho. 3, chương 173, La Niệm nữ vương bệ hạ đệ nhất đạo pháp làm cho. 3, vậy ta có phải hay không? Nên được còn có thể. La Niệm thử thăm dò hỏi. Rất tốt. La Thiên cấp ra cực cao đánh giá, chỉ ít so cái nào đó chỉ biết là đảo tiểu chỉ treo nhục lâm nhân vương mạnh quá nhiều. Đế Tân bị điểm danh, chỉ có thể cười khổ một tiếng, chủ động cầm lên bên cạnh cái chổi, đàng hoàng bắt đầu quét dọn trên đất ngói vỡ cùng nước đọng. Nữ vương bệ hạ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía La Niệm, thanh âm khàn khàn lại chân thành, thần. Ấn thụ, thỉnh cầu thu hoạch được một cái chuộc tội cơ hội. Ta nguyện lấy quãng đời còn lại, quét hết trong cung này ngày xưa ô uế, cũng nguyện tại ngày sau triều chính bên trong, là nhi đồng lập pháp, cấm chỉ ngược đồng, rộng xây học cung. Như nữ vương bệ hạ vẫn không hài lòng, đều có thể lấy tính mạng của ta, gian đe. La Niệm trừng mắt nhìn. Nàng nhìn ra được, cái này vừa mới bị ba ba cọ rửa sạch sẽ lại thuốc, hiện tại ánh mắt cùng vừa rồi không giống với lúc trước, không còn đục ngầu, mà là có chút khổ sở, còn có một chút điểm. Muốn biến tốt cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía La Thiên. Ba ba, hắn nhìn. Giống như thật đang hối hận. Chúng ta có thể cho hắn một cơ hội sao? La Thiên cười nhạt một tiếng. Niệm nhi là nữ vương, nơi này ngươi nói tính. Cái kia La Niệm quay đầu trở lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn xem Đế Tân. Vậy ta liền cố mà làm cho ngươi một cơ hội đi. Bất quá, ngươi về sau không có khả năng lại uống nhiều rượu như vậy, cũng không thể lại giết lung tung người, càng không thể mắng nữa tiểu bằng hữu. La Niệm dùng sức gật đầu, ngươi nếu là làm được không tốt, ta liền để tiểu cửu đem ngươi biến thành thổ phao phao xỉu ngư, lại để cho lô lớn tức mỗi ngày giống ngươi. Không tuyên ở một bên con nơ còn bướm, mà không thay đổi muốn, vì cái gì lại có chuyện của ta. Đế Tân trọng trọng gật đầu, thần. Cần tuân nữ vương pháp lệnh. Hắn không tiếp tục tự xưng cô mà là dùng tới thần chữ. Giờ khắc này, hắn chân chính từ nhân vương rơi xuống đến một phạm nhân cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tại tàn phá trong vương triều, thực tình vì bách tính làm một chút đền bù. Tốt, Triều Ca bên này không sai biệt lắm. La Thiên duỗi lưng một cái, phản phất chỉ là bồi nữ nhi dạo phố thuận tiện làm chút ít sự tình, sau đó, phong thần lượng kiếp ván cờ cũng nên chính thức triển khai. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu Triều Ca thành, rơi vào nơi càng xa xôi hơn. Xiển giáo, Tiệt giáo, Phương Tây, Thiên Đình, Nhân Tổ. Ai muốn tại Niệm Nhi trên đầu động tâm, đều được hỏi trước ta có đồng ý hay không. Ba ba, chúng ta sau đó đi đầu chơi nha. La Niệm đã bắt đầu chờ mong chạm tiếp theo lữ hành. La Thiên cười méo méo nàng cái mũi nhỏ. Ngươi không phải nói, phong thần bảng trên có cái xét đánh rất ồn ào thúc thúc sao? Ân. chính là cái kia cầm hai cái xúc xích nướng chuối thúc thúc. La Niệm lập tức nhớ tới mình tại vẽ xấu bên trong tạo hình tượng. Vậy chúng ta liền đi tìm hắn. La Thiên thản nhiên nói, để hắn về sau xét đánh nhỏ giọng một chút, không phải vậy tranh cãi Niệm Nhi đi ngủ. Tại phía xa Cửu Trọng Thiên bên ngoài, ngay tại tuần sát lôi bộ lôi chấn tử đột nhiên phía sau lưng mát lạnh, trong tay roi lôi điện kém chút bung lệnh, đem tóc mình nổ thành ổ gà. Hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy hôm nay lôi so thường ngày càng hung hiểm một chút. Cửu Trọng Thiên lăng tiêu bảo điện, Ngọc Đế ngồi nghiêm chỉnh tại trên long ỷ, nhíu mày. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mới vừa tới báo, nói chiều ca có dị tượng sinh, nhân đạo khí vận hình như có lưu chuyển, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh, thần tại, hạ giới đã xảy ra chuyện gì? Chấm thế nào cảm giác trong lòng không hiểu rung động. Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần, sắc mặt nghiêm trọng, bệ hạ, chiều ca thật có biến cố. Cái kia Đế Tân cũng mất nhân đạo chiều cố. A, Ngọc Đế trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hẳn là cái kia phong thần lược kiếp, rốt cục muốn chính thức lời còn chưa dứt, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Báo, một tên tiên binh lộn nhào xông vào đại điện, sắc mặt hoảng sợ, bệ hạ, lôi bộ xảy ra chuyện. Chuyện gì kinh hoàng? Ngọc Đế không vui nói, lôi chấn tử đại nhân, hắn ngay tại lôi chỉ thí nghiệm tân pháp, đông nhiên tất cả lôi đình đều câm. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, chính là lôi quang vẫn như cũ, nhưng không có thanh âm. Thiên binh khoa tay lấy, toàn bộ trong lôi chỉ, ngàn vạn lôi đình đánh xuống, vốn nên oanh minh rung trời, bây giờ lại yên tĩnh, chỉ nhìn thấy điện quang lấp lóe, một chút tiếng vang đều không có. Ngọc Đế bỗng nhiên đứng dậy, lôi bộ chấp trưởng thiên địa hình phạt chi uy, tiếng sấm vốn là thiên đạo uy nghiêm biểu tượng một trong. Bây giờ lôi đình nghẹn ngào, cái này tuyệt không phải việc nhỏ. Mau dẫn chấm đi lôi chỉ. Cùng lúc đó, lôi chỉ bên ngoài, lôi chấn tử mặt mũi tràn đầy cháy đen, phía sau phong lôi song rực còn tại đôm đốt rung động, nhưng biểu lộ lại là một mảnh mờ mịt. Tay hắn cầm tử điện truy, song truy va chạm, vốn nên nổ tung đinh thai nhức góc lôi bạo, giờ phút này lại chỉ tóe lên mấy sợi y mắng điện hỏa hoa. Cái này sao lại thế này? Lôi chấn tử lại thử mấy lần, kết quả đều như thế, lôi uy còn tại, lại mất tiếng vang, tựa như một trận lặng yên kịch biểu diễn, vô cùng kỳ dị. Đại nhân, một tên lôi bộ tiểu thần quan đội vàng chạy tới, hạ giới truyền đến tin tức, nói có người đang chửi mắng ngài. Mắng ta? Lôi chấn tử nhíu mày, mắng ta cái gì? Nói ngài xét đánh quá ổn, nhao nhao đến tiểu bằng hữu đi ngủ tiểu thần quan biểu lộ của quái, còn nói muốn đem ngài xúc xích nướng xuyên cho rút. Xúc xích nướng xuyên? Lôi chấn tử túi đầu nhìn một chút trong tay mình từ điện truy, cái kia tạo hình quả thật có chút giống. Không đối, trọng điểm sai. Ai nói? Lôi chấn tử giận tím mặt, bản thân chấp trưởng thiên lôi chính là thiên đạo uy nghiêm, lôi đình vang vọng chính là thiên quy sở định, há lại cho phạm nhân xem bảo. Lời con chưa dứt, lôi chỉ phía trên hư không đống nhiên vỡ ra một cái khe, một đóa tường vân chậm rãi bay ra, trên mây đứng đấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Lớn bạch đi tung bay, khí chất lạnh nhạt, nhỏ phấn điêu ngọc trác, trên cổ tay quấn lấy một đầu kim quang long lánh tiểu xà. Chính là hắn. La Niệm chỉ vào lôi chấn tử, hưng phấn mà dắt lấy La Thiên ống tay áo, ba người nhìn. Cái kia xét đánh rất ồn ào thúc thúc. Lôi chấn tử, chúng lôi bộ thần quan, lớn mật, một tên lôi bộ thần tướng gầm thét, yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào lôi chỉ trọng điện. Còn không quỳ xuống. La Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia thần tướng, chỉ là cúi đầu đối với La Niệm nói, Niệm Nhi, ngươi thấy rõ ràng chưa? Chính là thúc thúc này, lúc sấm đánh đặc biệt nhau nhau, ầm ầm, để cho ngươi ngủ không yên. Thấy rõ ràng. La Niệm dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, thúc thúc, ngươi về sau xét đánh có thể hay không nhỏ giọng một chút nha. Ta đêm qua đếm cửu đếm tới con thứ 100, đột nhiên oanh một tiếng, đem ta làm tỉnh lại, dê đều chạy hết. Lôi chấn tử tức giận đến râu ria đều nết lên tới, tiểu A Nhi chớ có nói bậy. Bản thân chấp trưởng thiên lôi, chính là thay trời hành phạt. Lôi đình vang vọng chính là thiên uy hạo đãng, há có thể bởi vì ngươi một người chi ngủ mà ngừng. La Thiên đưa tay, đánh gãy lôi chấn tử lời nói. Chỉ là một chữ. Toàn bộ lôi chỉ bỗng nhiên yên lặng lại. Không phải lôi đình nghẹn ngào loại kia yên tĩnh, mà là pháp tắc phương diện định. Chương 174, yên lặng lôi đình, nữ vương ngủ chưa thời gian, 1, chương 174, yên lặng lôi đình, nữ vương ngủ chưa thời gian, 1, ngừng. Chỉ là một chữ. Toàn bộ lôi chỉ bỗng nhiên yên lặng lại. Không phải vừa rồi loại kia lôi quang vẫn như cũ, tiếng vang hoàn toàn không có quỷ dị, mà là pháp tắc bị nhấn xuống nút tạm dừng. Trào lên quay cuồng lôi vân định giữa không trung, nổ tung điện xà ngưng kết trên không trung, bách trượng lôi trụ tại nửa rơi chưa rơi ở giữa cứng ngắc bất động, ngay cả tóe lên điện hỏa hoa đều như bị vẽ ở trên bức họa. Lôi chỉ bốn phía, vô số lôi bộ thần quan, thiên binh thiên tướng, duy trì các loại động tác quá mức tư thế, có người giơ lôi chủ ý, có người há miệng gầm thét, có người đang muốn bị xuống hành lễ, tất cả đều cứng tại nguyên địa, ngay cả trong mắt đều chuyển bất động. Thời gian bị từ toàn bộ lôi vực bên trong hái được ra ngoài, chỉ có hai người cùng một đầu tiểu xà, còn có thể tự do hoạt động. La Thiên, La Niệm, cùng quấn ở La Niệm trên cổ tay đầu kia tiểu kim rắn. Nhỏ Niệm Nhi. La Thiên trong mắt nhìn xem nữ nhi, ngựa khi ôn hòa đến phảng phất vừa rồi định trụ toàn bộ lôi trì, không phải hắn đồng dạng, ngươi mới vừa nói, tiếng sấm quá ổn, để cho ngươi ngủ không được, đúng không? Ân. La Niệm trọng trọng gật đầu, phiết lấy miệng nhỏ lên án, đêm qua, ta tại Niệm Dê Dê, niệm đến con thứ 100, vừa mới chuẩn bị ngủ, đột nhiên trên trời một tiếng oanh, giường đều run một cái, đem ta dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên. Dê Dê đều bị hù chạy. Tiểu kim rắn tại trên cổ tay nàng nhẹ nhàng khẽ quấn, giống như là tại phụ họa nhà nó nữ vương phàn nàn. La Thiên dương mắt, nhìn về phía còn duy trì trận mắt trừng trừng tư thế lôi chấn tử. Giờ khắc này, Lôi Chấn Tử con ngươi mặc dù không có khả năng chuyển động, nhưng ý thức cũng rất thanh tỉnh, thậm chí bởi vì không cách nào động đậy mà dị thường thanh tỉnh. Hắn thấy nhất thanh nhị sở, nam nhân kia chỉ là thuận miệng một chữ, liền để Lôi Chỉ biến thành một bức đứng ý vẽ. Đây không phải là Lôi bộ quy tắc quyền khống chế, đó là đứng tại trên quy tắc sở quyền. Ngươi chấp trưởng thiên lôi, thay trời hành phạt, rất tốt. La Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng thiên phạt cũng là cho đại nhân nhìn, cùng hai tử có liên can gì? Hai tử vốn là nên tại trong đêm mưa an tâm ngủ, mà không phải tại tiếng kêu gào của ngươi bên trong bừng tỉnh. Lôi Chấn Tử không cách nào há miệng, lại tại trong lòng điên cuồng gầm hét, ta đây là chấp hành thiên đạo. Lôi đỉnh chi thanh vốn là uy nghiêm một bộ phận. Tựa hồ nghe thấy hắn tiếng lòng, La Thiên giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là tại cho Lôi Chấn Tử lên lớp. Lôi có hai tượng, một là uy, một là âm thanh. Uy dùng cho hình phạt trấn áp, âm thanh chỉ là kèm theo trấn dọa thủ đoạn, nguyên bản bất quá là biểu tượng. Thiên đạo lười nhác phân như vậy mảnh, liền đem cả hai cột vào cùng một chỗ, dù sao nhau nhau cũng không phải nó. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. La Niệm nghe được kiến thức nửa đời, chỉ bắt lấy trọng điểm, cho nên có thể chỉ cần chiếu lấp lánh, không cần ầm ầm sao? Đương nhiên. La Thiên mỉm cười, ngươi muốn cái gì dạng Lôi? La Niệm nghiêng đầu chăm chú nghĩ nghĩ, tay nhỏ khoa tay lấy, lúc ngủ cũng đừng có thanh âm đi, chỉ nhìn thấy bên ngoài chớp lên một cái, liền biết là Lôi Lai, dạng này sẽ không giật mình. Nếu như là ban ngày ở bên ngoài chơi, liền có thể để tiếng sấm nho nhỏ, giống gõ trống một dạng, đông đông đông, chơi vui, không cần đột nhiên tiếng vang. Còn có, ánh mắt của nàng sáng lên, có tiểu bằng hữu sợ tối, ban đêm có thể cho tiểu Lôi Lôi ở trên trời tránh lóe lên, khi đèn đêm nhỏ. La Thiên nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, người nữ vương bệ hạ suy tính được rất chu đáo. Hắn đưa tay, đối với ngưng kết giữa không trung lôi vân, tùy ý vung lên. Từ nay về sau, lôi uy không thay đổi, tiếng sấm phân cấp. Phàm rơi vào nhân tộc giới, có người nữ vương che chở chi địa lôi đỉnh, cần tuân theo yên lặng cùng nhẹ âm chi luật. Thoại âm rơi xuống, Lôi Chỉ phía trên bị đè xuống nút tạm dừng lôi vân một lần nữa lưu động đứng lên. Oanh minh khởi động lại, lại im ắng. Điện quang vẫn như cũ xé rách màn trời, lôi trụ như cũ chấn áp hư không, có thể cái kia vốn nên đinh thái nhức óc, xé rách thần hồn tiếng sấm nổ, phản phất bị rút đi sạch, chỉ còn lại có một trận quang ảnh thị yến. Tại phía xa thế gian, có sơn thôn chính bị giông tố, một vị lão nhân chính ôm cháu trai trốn ở dưới mái hiên, bản làm xong bị lôi dọa khóc chuẩn bị. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, sáng chói lôi quang xuyên qua bầu trời đêm, chiếu sáng đại địa, lại yên tĩnh. Hai tử mặt người lập tức ngạc nhiên vỗ tay, ra ra, trên trời có lớn ngọn nến. Lão nhân ngơ ngác miệng mở rộng, hồi lâu mới tuôn ra hai chữ, tiên tích. Trong Lôi Chỉ, Lôi Chấn Tử rốt cuộc khôi phục hành động, có thể khôi phục khắc thứ nhất, hắn liền ý thức đến trên người mình ra càng đáng sợ vấn đề. A a a, hắn mở cái miệng động, dùng hết lực khí toàn thân gầm thét, nội gân xanh, lại không phát ra thanh âm nào. Dù là hắn vận chuyển toàn bộ lôi đạo thần thông, điên cuồng huy động từ điện truy, nổ lên đầy trời địa quang, lôi đỉnh chi động vẫn như cũ, yên tĩnh im ắng. Không chỉ có là tiếng nói, hắn toàn bộ tồn tại bị từ thanh âm pháp tắc bên trong xóa bỏ. Cái gọi là thiên uy, nếu chỉ dựa vào giống, không khỏi quá giá rẻ. La Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn, người đã chấp trưởng lôi phạt, nên học một ít ý mắng chi uy như thế nào. Lôi Chấn Tử trong lòng cùng nộ, hết lần này tới lần khác giờ phút này ai cũng nghe không được, chỉ có thể khắc sâu cảm nhận được có nỗi khổ không nói được bi phẫn. Ba ba. La Niệm mắt lom lom nhìn Lôi Chấn Tử, duỗi ra tay nhỏ, thúc thúc hiện tại thật đáng thương à, hắn có phải hay không về sau cũng không thể nói chuyện. Tạm thời. La Thiên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ai bảo hắn vừa mới hôn ngươi. Phạt hắn mấy ngày ý mắng, để hắn thể hội một chút, nhao nhao đến tiểu bằng hữu đi ngủ là cái gì cảm thụ. Tiểu bằng hữu ngủ không được, sẽ rất khổ sở. La Niệm trịnh trọng gật đầu, tiểu kim rắn cũng khéo léo nắm chặt một vòng, giống như là tại tán thành nữ vương bệ hạ phán quyết. Lúc này, Lôi Chỉ bên ngoài, thiên môn mở rộng. Thiên đình chúng thần vây quanh một cỗ cựu long kim liễn cấp tốc mà đến, trên liễn ngọc đế áo bào tung bay, thần sắc lo lắng. Lôi Chấn Tử còn chưa tới phụ cận, thanh âm của hắn đã truyền vào Lôi Chỉ, Lôi Chỉ lôi uy cớ gì mất cân bằng. Phong thần lượng kiếp sắp đến, lôi bộ như ra sai lầm, tam giới trật tự tất loạn. Theo sát phía sau Thái Bạch Kim Tinh, xa xa trông thấy cái kia ngưng kết qua, lại lần nữa sống lại lôi đỉnh màn sáng, ánh mắt càng ngưng trọng. Chương 174, Tiên Lặng Lôi Đỉnh, Nữ Vương ngủ chưa thời gian 2, chương 174, Tiên Lặng Lôi Đỉnh, Nữ Vương ngủ chưa thời gian 2, khi ánh mắt rơi vào Lôi Chỉ trung ương, cái kia một lớn một nhỏ thân ảnh lúc, dưới chân hắn mềm nhũn, kém chút trên không trung một cái lảo đảo té xuống. Song song Thái Bạch Kim Tinh phất chân lắc một cái, bờ môi phát khô, lại là hắn Ngọc Đế giá liễn dừng ở Lôi Chỉ thượng không, đang muốn mở miệng răn dạy Lôi Chấn Tử, chợt thấy nam tử áo trắng kia xoay đầu lại, đối với hắn nhàn nhạt thoáng nhìn. Chỉ là tùy ý một chút. Ngọc Đế vốn trong lòng tích xúc lửa giận, như bị một chậu nước đá dội đến sạch sẽ, ngay cả dư ôn đều không thừa. Một chớp mắt kia, hắn có loại ảo giác, phản phất không phải mình nhìn xuống Lôi Chỉ, mà là toàn bộ Lôi Chỉ, thậm chí 33 ngày thiên cung, đều tại nam tử kia trong mắt biến thành một viên có thể tùy thời bóp nát bụi bặm. Ngọc Đế, La Thiên ngữ khí không nhẹ không nặng, ngươi quản thiên đình, ta quản nữ nhi của ta. Tiếng sấm quá ổn, ảnh hưởng giấc ngủ, điểm này, ngươi quản được, không xen vào. Ngọc Đế há to miệng, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem đây là thiên đạo quy tắc mấy chữ nuốt trở vào. Hắn mơ hồ nhớ tới, trước đây không lâu, nam nhân kia cũng chỉ là tiện tay chảo một cái, liền đem Nam Thiên môn hái đi, thuận tiện đem Thiên đỉnh tứ đại thiên vương sách đi làm gánh xếp thú diễn viên. Hiện tại hắn đứng tại trong Lôi Chỉ, sửa chữa lôi đỉnh chi thanh quy tắc, giống như đang điều chỉnh nhà mình hậu viện suối phun phun nước độ cao.
La tiền bối. Ngọc Đế kiên trì chắp tay, Lôi Bộ chấp trưởng Lôi Phạt, quan hệ phong thần đại kiếp, nhược Lôi Uy có chỗ hao tổn, chỉ sợ không hiểu cũng đừng nói lung tung. La Thiên nhàn nhạt đánh gãy, ta nói, Lôi Uy không thay đổi, chỉ là đem dư thừa tạp âm phá hủy. Thiên phạt nên bổ người lúc làm theo bổ, chỉ là về sau thiếu điểm ổn nào, nhiều một chút tự giác. Hắn nhẹ nhàng quát tay. Lôi chỉ biên giới, một đạo lôi trụ bạch phá bầu trời, tinh chuẩn bổ tới phía dưới cái nào đó chậm chạp không chịu nhận tội tiểu yêu trên thân. Tư, lôi quang thôn phệ hết thảy. Tiểu yêu ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho bụi. Lại như cũ, ý mắng. Lôi uy như núi, sát phạt càng quyết tuyệt mấy phần, chỉ là thiếu đi cái kia chấn thiên động địa gầm rú. Lôi Bộ chư thần chỉ cảm thấy trong lòng run lên, lạnh cả sống lưng. Đây mới thật sự là lôi phạt bản chất, không cần tự báo tính danh, không cần gào thét báo trước, chỉ cần một đường ánh sáng rơi, sinh tử đã phân. Ngươi như lo lắng phong thần lượng tiếp Lôi Bộ uy nghiêm không rõ La Thiên Lường Ngọc Đế một chút, đều có thể an tâm. Nên lên bảng, một cái đều không thể thiếu. Về phần tiếng sấm nhao nhao đến nữ nhi của ta đi ngủ, từ hôm nay trở đi, cái này không còn là một cái vấn đề nhỏ mà là Lôi Bộ danh giới cuối cùng. Lôi Chấn Tử nghe vào trong tai, trong lòng đơn giản muốn khóc. Lôi Bộ danh giới cuối cùng, lại là không có khả năng nhao nhao đến tiểu bằng hữu. Chính hắn đều cảm thấy hoang đường, nhưng lại vô lực phản bác. Bởi vì, cái kia biểu tượng nhân đạo tiểu xà màu vàng, chính quận tại đó tiểu nữ hài trên cổ tay. Bởi vì, vậy đại biểu thiên đạo thực tế chấp hành quyền lôi đỉnh quy tắc, đã bị người sửa. Niệm Nhi, La Thiên quay đầu nhìn nữ nhi, ngươi mới vừa nói những cái kia, là ngươi làm người nữ vương cá nhân yêu thích, vẫn là phải ghi vào pháp lệnh. La Niệm nghĩ nghĩ, giơ lên một tay khác, nghiêm túc làm ra một cái hai thủ thế, ta muốn viết thành đầu thứ hai pháp lệnh. Nàng hắng giọng một cái, khuôn mặt nhỏ căng đến cực kỳ chặt chẽ, ngại thanh mại khi tuyên bố, người nữ vương bệ hạ đầu thứ hai pháp lệnh là, từ nay về sau, ban đêm tiểu bằng hữu lúc ngủ, không cho phép đánh rất ồn ào lôi. Có thể có loẻ loẻ ánh sáng khi đèn đêm nhỏ, có thể có nho nhỏ thanh âm khi khúc hát dù, nhưng không cho phép đột nhiên đại hống đại khiếu dọa người. Ai dám can đảm loạn nhau đến tiểu bằng hữu làm ác mộng, liền phạt hắn xét một vạn lần, ta về sau xét đánh sẽ nhỏ giọng lại không đổi, đem hắn truy nàng ánh mắt chuyển hướng Lôi Chấn Tử trong tay tử điện truy, nghĩ, đem hắn xúc xích nướng xuyên tịch thu. Chính nàng đều bị đầu này trừng phạt rung động đến, lại bồi thêm một câu, bất quá, lần thứ nhất phạm sai lầm thúc thúc có thể cân nhắc tha thứ, muốn cho bọn hắn sửa lại cơ hội. Lôi Chấn Tử, Lôi Bộ chúng thần, Ngọc Đế, toàn bộ lôi chỉ thượng không, tại thời khắc này lặng ngắt như tờ, đương nhiên, hiện tại lúc đầu cũng không ra được cái gì tức âm thanh. La Thiên đưa tay dẫn một cái. Người nữ vương đầu thứ hai pháp lệnh, nhớ. Ánh sáng màu vàng nóng từ La Niệm cổ tay tiểu kim rắn tràn ra, thuận lôi điện chi vong hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Giờ khắc này, phàm tại nhân tộc cảnh nội, phàm thừa nhận La Niệm là nữ vương địa phương, ban đêm lôi đỉnh chi thanh tự động bị tăng thêm hạn mức cao nhất, thậm chí sẽ căn cứ hải tử tâm tính tự động điều chỉnh, sợ sấm người yếu âm, thích xem chớp lóe người tăng cường quang hiệu nhưng yên lặng. Trong sân giã, một vị một mình đi đường ban đêm du hiệp, chợt thấy đỉnh đầu điện quang lấp lóe, lại không nghe thấy tiếng sấm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trong tầng mây có chữ viết hiện lên, xin chớ lớn tiếng ồn nào. Tiểu bằng hưu đang ngủ, hắn rủi rủi con mắt, cảm thấy mình là mệt mỏi choáng váng. Thử tiêu cung, Hồng Quân ngồi xếp bằng vân đài, mi tâm hung hăng nhảy một cái. Lôi đạo trường hà tại trước mắt hắn quay cuồng, lại tại nào đó một đoạn đột nhiên gạt cái không hợp với lẽ thường cong, ngạnh sinh sinh lách qua một cái nho nhỏ, màu hồng cấm chỉ ồn ào tiêu chí. Cái kia tiêu chí bên trên, dùng non nớt bút họa viết mấy hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ, ban đêm buồn ngủ, lôi lôi chớ quấy rầy náo. La Niệm Hồng Quân khỏe miệng giật một cái, hắn đưa tay đang muốn luồn vào đi điều chỉnh, ngón tay vừa đụng phải cái kia màu hồng khu vực, bị một cỗ mềm dẻo cũng tuyệt đối không thể xâm phạm lực lượng gãy trở về. Nguồn lực lượng kia, cùng lúc trước tại phong thần bảng bên trên bị bút sáp màu bắn ngược lúc cảm nhận được giống nhau như lúc. Trầm mặc nửa ngày, Hồng Quân thăm thẳm thở dài một hơi. Thôi, Dạ Lôi yên lặng, đối với nhân tộc cũng không chỗ xấu. Thiên uy có thể tại ban ngày hiện lộ rõ ràng, làm gì cùng hài đồng tranh nhất thời chi ồn ào. Hắn vậy mà chủ động thay La Niệm tìm lên lý do, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thông qua thiên đạo cảm ứng nhìn lén một chút tràng cảnh này, kém chút không có bị tức giận cười. Sư Minh, ngươi thấy được sao? Chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi, lôi đỉnh tình âm. Đây đối với chúng ta Tây Phương giáo truyền giáo nhiều bất lợi. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói, tiếng sấm một nhỏ, lòng người chi sợ liền thiếu. Chúng ta dùng sợ hãi dẫn đạo chúng sinh quy y thủ đoạn, uy lực sợ là muốn hao tổn không ít. Chương 174, yên lặng lôi đỉnh, nữ vương ngủ chưa thời gian, 3, chương 174, yên lặng lôi đỉnh, nữ vương ngủ chưa thời gian, 3, lại là cái kia La Thiên. Chuẩn đề hận đến thất bảo diệu thụ đều đang run rẩy, hắn đơn giản đem toàn bộ hồng hoang xem như nữ nhi của hắn hậu hoa viên đến cải tạo. Đầu tiên là nhân đạo, sau là nam tiên môn. Hiện tại ngay cả lôi bộ đều muốn cho hắn nữ nhi khi bối cảnh ánh đèn. Sư đệ, tiếp dẫn trầm giọng nói, đừng quên, lúc trước cái kia cửu anh, khổng tuyên, thân công báo, đều thành nữ nhi của hắn chơi trò chơi công trình. Chúng ta mỗi một bước cờ, cuối cùng đều biến thành hướng nữ nhi của hắn trong vườn thú góp một viên lạch. Lại tiếp tục như thế, không đợi phong thần bảng là tử, chúng ta liền đã tức chết ở trên nửa đường. Chuẩn đề hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận, tốt, rất tốt. Hắn nếu dám động lôi bộ, vậy chúng ta liền từ gió bên trên làm văn chương. Lôi thanh tĩnh, tiếng gió tổng còn phải văng đi. Tiếp dẫn trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, sư đệ, ngươi hay là trước ngắm lại, như vị tiểu công chúa kia nói một câu gió quá lớn thổi loạn tóc của ta, ngươi chuẩn bị kết thúc như thế nào? Chuẩn đề, trong lôi chỉ, định thân pháp tắc chậm rãi tán đi. Lôi bộ chúng thần như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ cảm thấy phía sau một trận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lôi Chấn Tử thử thăm dò mở miệng, phát ra lại không phải cái gì hồng trung đại lư giống như gào thét, mà là một tiếng khàn khàn nói nhỏ. Ta còn có thể nói chuyện. Thanh âm còn tại, chỉ là bị áp chế đến nói chuyện bình thường âm lượng. Hắn lại nếm thử vận chuyển lôi đạo, tại lôi trì thượng không nổ tung một đoàn lôi vân. Đùng. Điện quang lóa mắt, lại chỉ là phát ra cùng loại dầu chiên âm thanh tiểu rung động, xa xa nghe qua, tựa như trong chảo dầu nổ đậu hũ. Lôi chấn tử cả người cũng không tốt. Đây là hắn quen thuộc thiên lôi sao? Về sau sẽ đánh, liền theo cái này âm lượng. La Thiên ngữ khí bình tĩnh, ngươi thật muốn khiến cho thiên băng địa liệt, cũng không phải không được, chờ ta nữ nhi trưởng thành, lại nói. Lôi chấn tử bờ môi run lên, nhìn về phía La Niệm. Tiểu nữ vương chính một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Thúc thúc, về sau lúc sầm đánh, có thể phối hợp một chút lập loè ánh sáng sao? Ta muốn thấy ngươi ở trên trời vẽ. Thì như kéo một đầu tuyến, chính là một con rồng. Vẽ một vòng tròn, chính là một cục đường. Nàng khoa tay đến cao hứng mừng mừng, tiểu kim tay rắn vòng cũng đi theo chiếu lấp lánh, phản phất tại vì nàng sáng ý vô tay. Lôi chấn tử, hắn đột nhiên có loại dự cảm mãnh liệt, về sau hắn không còn là thiên phạt người chấp trưởng mà là ánh đèn hiệu quả tổng giám. Ngọc đế ở một bên nhìn xem, tự giác mỏi lòng. Lôi chấn tử, hắn cắn răng, kiên trì mở miệng, kể từ hôm nay, ngươi thay mặt trưởng, phối hợp nữ vương bệ hạ tân luật, một lần nữa biên chế lôi bộ chấp hành chi pháp. Đã muốn giữ lại lôi phạt uy nghiêm, lại phải che chở nhân tộc trẻ con. Cuối cùng bốn chữ, nói đến không gì sánh được khó chịu. Lôi chấn tử khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chống đỡ cái này gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ. Là thần tuân chỉ. Hắn bụng trộm lườm La Thiên một chút, câu này tuân chỉ đến cùng là tuân ai, trong lòng môn rõ ràng. Đi thôi. La Thiên vô vô La Niệm nhỏ bà bay, lôi chỉ bên này, xem trò vui xem hết, nên trở về đi ăn cơm. Tốt. La Niệm vất vất tay, nhỏ giọng đối với lôi chấn tử nói, thúc thúc, ngươi về sau lúc sấm đánh nhớ kỹ nhỏ giọng một chút ta bằng không. Ta có thể sẽ để ba ba giúp ta đem ngươi xúc xích nướng xuyên lấy đi. Lôi chấn tử vô ý thức đem tử điện truy dấu ra sau lưng, liên tục gật đầu, cực kỳ giống bị chủ nhiệm lớp bắt lấy hùng hải tử. Vung, một tiếng mãi hung chó sủa từ lôi chỉ biên giới truyền đến. Đám người lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, một cái toàn thân trắng như tuyết, dáng tươi cười sán lạn đại cậu, dò xét cái đầu, từ khe hở không gian bên trong ép ra ngoài. Chính là bị ném về niệm vần cư sau lại vụ trộm đi theo tát ma đắc kỷ. Và, tiểu bạch cũng tới. La Niệm ngạc nhiên giang hai cánh tay, vậy chúng ta cùng nhau về nhà đi. Bạch cậu ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp lại gần, tùy ý tiểu nữ vương ôm đầu vò đến vò đi. Khổng tuyên có ngũ thải nơ còn bướm, từ một phương hướng khác chậm rãi bay tới, yên lặng làm chuyên môn tiếp giá khổng tước. Tại tất cả lôi bộ thần linh, thiên đình chúng thần trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo tường vân thản nhiên dâng lên, phía trên đứng đấy một cái ôm đại bạch cầu tiểu nữ hài, một cái áo trắng như tiên nam tử, còn có con nơ con bướm khổng tước chuẩn thánh. Bọn hắn xuyên qua lôi đình màn sáng, biến mất tại cao thiên bên ngoài. Thật lâu, lôi chỉ phía trên chỉ còn lại có ngọc đế cùng lôi bộ chúng thần. Quá trắng, ngọc đế vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Ngươi nói, chấm cái này thiên đế. Con tưởng là từng chiếm được mấy năm. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ một tiếng, thận trọng nói, "Bệ hạ, kỳ thật, ngài có thể thay cái góc độ muốn. Vị tiền bối kia thay nhân tộc tiểu nhi lập quy củ, thay người nữ vương đổi tiếng sấm, trên bản chất cũng là thay thiên đình phân ưu." Ngọc Đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Châm lo, không phải những này. Châm lo là ngày nào Nam Thiên môn đằng sau, đến phiên Lăng Tiêu bảo điện bị dọn đi cho La Niệm khi thăng trưởng." Thái Bạch Kim Tinh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Phong thần lượng kiếp đã lên, trừ giáo phân tranh. Bây giờ xem ra, một kiếp này hải tâm chỉ sợ không còn là phong ai là thần mà là ai có thể định nọt vị kia tiểu nữ vương. Cùng lúc đó, Đông Hải Chi Tân, Niệm Vân Cư, thần ông chính cầm một cái hình thù kỳ quái hơ, vẻ mặt đau khổ nhìn xem tại hậu viện bên trong bị cay đến lăn lộn đầy đất thân công báo. Đạo hữu, xin dừng bước. Hắn cười híp mắt đem viên thứ hai quả ớt nhét vào thân công báo trong miệng, bị đánh cũng là tu hành một loại. Thân công báo, hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái, mơ hồ nghe được phương xa quần quần tiếng sấm, lại ngạc nhiên phát hiện, cái này lôi, thế mà không có chút nào dò người, thậm chí có chút an tĩnh chữa trị. Ân, thần nông ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời lấp lóe điện quang, như có điều suy nghĩ. Xem ra, lôi bộ cũng bị vị tiền bối kia cải tạo. Sau đó khóe miệng của hắn có chút dương lên, đến phiên gió bộ, mưa bộ, thậm chí là bốn mùa giao thế quy tắc, đều được là tiểu công chúa tâm tình nhường đường đi. Hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì càng như vậy, hắn liền càng có thể trồng ra trước đây chưa từng gặp linh thực. Dù sao, ánh nắng, gió, mưa, lôi, đều là hắn cho La Niệm chuẩn bị món ngon nhất trái cây món phụ mà thôi. Chương 175, Niệm Vân Cư vườn bách thú. Khương Tử Nha bị khuôn mặt tươi cười xem bói sợ quá khóc. Một chương 175, Niệm Vân Cư vườn bách thú. Khương Tử Nha bị khuôn mặt tươi cười xem bói sợ quá khóc. Một Đông Hải Chi Tân, Niệm Vân Cư. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên mặt biển hiện lên một tầng thật mỏng kim quang. Xa xa sương sớm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là một tầng bị nhẹ nhàng để lộ xa. Ở trên đảo, hoàn toàn như trước đây, náo nhiệt đến quá mức. Cửu cửu, thổ phao phao, khổng tước ca ca, xuế đôi, tiểu bạch, la lụt. Trong viện, La Niệm mặc một thân váy nhỏ, dưới chân dẫm lên con thỏ nhỏ dày đều, đứng tại một tấm trên ghế nhỏ, cầm trong tay một cây nhánh cây nhỏ khi gậy chỉ huy, chính nghiêm trang tập luyện tiết mục. Đây chính là nàng tối hôm qua nằm ở trên giường lúc đột nhiên nghĩ ra được, Niệm Vân Cư vườn bách thú lần thứ nhất liên hoan tiệc tối. Tiểu kim rắn ngoan ngoãn cuộn tại trên cổ tay nàng, đầu rắn nhẹ nhàng điểm, phản phất tại cho mỗi một đầu tiết mục chấm điểm. Đợt đợt đợt, trong hoa viên bạc nước lớn bên trong, phiên bản thu nhỏ Cửu Anh đang cố gắng phun đủ mọi màu sắc bong bóng. Chín cái đầu nhỏ ngươi đuổi ta đuổi, phun ra bong bóng liều cùng một chỗ, vậy mà ẩn ẩn tạo thành một đầu cầu vồng. nguyên bản âm độc ngập trời thượng cổ hung thú, giờ phút này khỏe mắt rưng rưng, hắn là bị buộc. Lại cao hơn một chút. La Niệm vung gậy chỉ huy, "Cửu Cửu, ngươi vừa mới cái kia ái tâm hình dạng bong bóng liền nhìn rất đẹp, lại nôn một cái." "Cửu anh." Nội tâm đã chết nó chỉ có thể tiếp tục ra sức cổ động thân thể nhỏ, đem thể nội còn lại một chút xíu khí độc tại La Thiên trọng tân định nghĩa tịnh hóa quy tắc bên dưới, ngạnh sinh sinh chuyển đổi thành vô hại màu sắc rực rỡ bọt xà phòng. Một bên cùng tuyên, Quang Vĩnh Viễn không giải được ngũ sắc nơ con bướm, duy trì hình người, chính dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp vòng quanh sân nhỏ xoay quanh. Ngồi đi ba bước, sau lưng của hắn cái kia nguyên một phiến ngũ thải lông đuôi liền bá một tiếng mở ra, lại bá địa hợp bên trên, nhan sắc lưu chuyển ở giữa, phản phất có ngàn vạn tinh quang rơi xuống. "Không tước ca ca." La Niệm gọi hắn, "Ngươi vừa mới cái kia lóe lên sáng lóng lánh xem thật kỹ, lại nhảy một lần." Không Tiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè lại chính mình làm thánh nhân phía dưới người thứ nhất tôn nghiêm, thanh âm khàn khàn nói, "Tuân, tuân mệnh, tiểu chủ." Hắn bỗng nhiên hoài niệm lên năm đó ở Tam Sơn Quan Uy Phong lẫm lẫm thời gian, khi đó hắn chỉ cần đối nghịch phạm chi địch soát quét một cái ngũ sắc thần quang là được, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một tiểu nữ hài yêu cầu phối hợp đồng giao tiết tấu xuê đôi. Sau khi hắn tại vây quanh tiểu nữ vương xoay tròn, xuê đôi trong quá trình, mơ hồ cảm giác được đại đạo pháp tắc tại lông đuôi ở giữa lưu động đến so trước kia càng thông thuận một chút, trong lòng cái kia một chút xíu không cam lòng lại rất nhanh bị tu vi khả năng tăng lên vui sướng bao phủ. Chỉ cần có thể mạnh lên, xuê đôi liền xuê đôi đi. Sân nhỏ một bên khác, cả một đầu lông trắng lớn tấm thảm đang tới về quay cuồng, lông đồng đồng nguyên một đoạn, nhìn thấy người ngửa tay. Đây không phải là tấm thảm, là xạ mẹ bản đắc kỷ. Vương, vương ông. La Niệm hướng phía trước một chỉ, tiểu bạch. Lật một cái. Đắc kỷ cắn răng, không, cắn đầu lưỡi, ngạnh sinh sinh đem sắp vọt tới bên miệng ta không phải chó ta là một cái cao quý cựu vĩ hồ bi phẫn nuốt xuống, biệt xuất một tiếng mãi hung ông trên mặt đất lưu loát lật ra ba cái té ngã. Cái đuôi lắc giống quả điện. Cứ như vậy lật ra mấy ngày, nàng đã hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn khi tiểu hài tử chó, liền có thể bảo mệnh. Dám lộ ra một tia yêu khí, liền sẽ bị nam tử áo trắng kia dùng một loại ngại bẩn ánh mắt nhìn một lần. Ánh mắt kia, so thiên đao vạn quả còn có tác dụng. Tiểu Bạch thần ngoan. La Niệm nhào tới ôm nàng, một đầu đâm vào cái kia một đại đoàn lông trắng bên trong, dùng mặt cọ qua cọ lại, "Ba ba nói ngươi là trượt tuyết bang ốc, tiểu Bạch à, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi kéo trượt tuyết, kéo ta tản bộ liền tốt." "Đắc kỷ, ta kỳ thật sẽ mị hoặc thiên hạ đạo hữu, xin dừng bước, quả ớt ngươi còn không có ăn xong đâu." Hậu viện phương hướng, truyền đến thân công báo tiếng kêu thảm thiết thế lương, lại là quen thuộc lời dạo đầu, lại là quen thuộc cầu xin tha thứ. Thần nông mang theo một rổ nhan sắc quỷ dị quả ớt, một mặt hiền lành, thân thể nếu không chịu cay, linh hồn như thế nào trưởng thành. "Đến, đạo hữu, viên này gọi bạo cay hồi hồn tiêu sau khi ăn, có thể cho ngươi thấy 18 vị trí đầu thế đã làm chuyện ngu xuẩn." Thần nông láo ra tha mạng. Thân công báo một đường bị kéo chạm đất, móng tay trên mặt đất cầm ra một chuỗi hỏa hoa, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị nhét một viên quả ớt bẩn mệnh. Tiên viện nhìn vườn bách thú, hậu viện nhìn ruộng thí nghiệm cùng cơ thể sống thí nghiệm. Niệm Vân cư nghiễm nhiên trở thành hồng hoang bản chủ đề nhạc viên chỉ bất quá chủ đề là La Niệm quái hoạt. "Phu quân." Vân Tiêu đứng tại dưới hiên, nhìn xem trong viện nhiệt nhiệt nháo nháo một màn, nhịn không được mím môi cười yếu ớt, "Niệm Nhi mấy ngày nay so trước kia càng yêu cười." "Ân." La Thiên nửa tựa ở mát trên ghế, trong tay bưng một chén quả trà, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người nữ nhi, nàng tiếp nhận người nữ vương thân phận, trong lòng tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều một chút, cười nhiều một chút, không để cho những cái kia trách nhiệm ép con vai của nàng. Hắn kỳ thật có thể tùy tiện đem tất cả nhân quả hết thảy ngăn tại bên ngoài, không để cho một chút xíu rơi xuống trên người nữ nhi, nhưng hắn đồng dạng minh bạch, phàm là ở thế giới này thật sự rõ ràng còn số người, cũng nên học được tại quy tắc của mình bên trong tìm tới cân bằng. Bất quá, cân bằng này là lấy khoái hoạt làm trung tâm đi tìm, mà không phải lấy hy sinh là điều kiện tiên quyết. "Ba ba." La Niệm đột nhiên từ giữa sân nhảy dựng lên, đối với La Thiên phất tay, "Đều tập luyện tốt. Chúng ta ban đêm có thể mở tiệc tối sao? Ta muốn để Cửu Cửu biểu diễn bong bóng tú, Khổng Tước ca ca khiêu vũ, Tiểu Bạch phụ trách bị ta ôm." La Thiên để ly xuống, đứng người lên, hướng nàng đi qua. "Tiệc tối có thể có. Bất quá, ở trước đó, ba ba muốn dẫn Niệm Nhi làm một việc." La Niệm lập tức dựng lên lỗ tai, "Là cái gì nha?" "Là cùng ngươi có liên quan một việc đại sự." La Thiên đưa tay nhẹ nhàng một dắt, tiểu nha đầu liền ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Tiểu kim rắn tại trên cổ tay nàng hơi động một chút, giống như là sớm ngửi được nhân đạo đại thế ba động. "Niệm Nhi." La Thiên ngữ khí ôn nhu, lại mang theo một tia ngưng trọng, "Ngươi còn nhớ rõ, ba ba đã nói với ngươi phong thần bảng cố sự sao?" "Nhớ kỹ." La Niệm gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một chút xíu kiêu ngạo, "Chính là cái kia bị ta vẽ đầy lạp sách nhỏ nha, ta cho thật nhiều thúc thúc cá gì đều vẽ lên nhỏ lời bình. Tỷ như, ưa thích xét đánh thúc thúc đi bán xúc xích nướng rất thúi đại vương muốn tắm rửa thông thiên thúc thúc kiếm trận nhìn rất đẹp." Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Hiện tại, hồng hoang rất nhiều người đều đang ngó chừng cái kia sách nhỏ, nhìn phía trên viết cái gì. La Thiên đưa tay khẽ bổ, quyển kia bị nàng vẽ đến xanh xanh đỏ đỏ thiên thư hư ảnh, xuất hiện tại cha con hai người trước mặt, bọn hắn sẽ dựa theo phía trên vẽ đem rất nhiều người vận mệnh, hướng những cái kia vị trí bên trên nhét. Nhưng bọn hắn không biết La Thiên dắt nữ nhi tay nhỏ, để đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua quyển kia ký bảng. Vẽ xấu đường con có chút phát sáng, giống như là sống lại. Quyển này bảng chân chính làm chủ là ai? La Niệm chớp chớp mắt to, nho nhỏ cau mày, có chút hoang mang, làm chủ là ta sao? Thế nhưng là ta chỉ là tùy tiện vẽ tranh, cảm giác ai thích hợp làm cái gì, liền vẽ lên cái gì. Đây chính là làm chủ. La Thiên cười. Những người khác, viết xuống danh tự sẽ tính toán công đức, thôi diễn nhân quả. Ngươi chẳng qua là cảm thấy, dạng này chơi vui hơn như thế khá là đẹp đẽ người kia nhìn rất hùng, không thể cho hắn vị trí tốt, nhưng hoàn toàn là loại này không mục đích tính trẻ con tại đại đạo trong mắt, tiếp cận nhất công bằng. Nữ nhi mỗi một vẽ đều là lấy vui vẻ cùng ưa thích làm cơ chuẩn, mà không phải tham lam cùng sợ hãi. Đại đạo bản thân liền chán ghét tính toán. Bất quá, đã ngươi ở phía trên vẽ lên nhiều như vậy tiểu nhân nhi, bọn hắn cũng phải tại trong hiện thực. Động. La Thiên con ngón búng ra. Phong thần bảng hư ảnh hơi run lên, một cái góc nào đó, một đoàn nguyên bản không thế nào dễ thấy vết mực có chút sáng lên. Đó là một cái mang theo cao cao mũ quan tiểu nhân nhi, cái mũi vẽ đến rất lớn, miệng há rất tròn, trong tay dẫn theo một cây gậy, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết, chương 175, Nghiệm Vân cư vườn mách thú. Khương Tử Nha bị khuôn mặt tươi cười xem bói sợ quá khóc. 2. Chương 175, Nghiệm Vân cư vườn mách thú. Khương Tử Nha bị khuôn mặt tươi cười xem bói sợ quá khóc. 2. Đả thần tiên bên cạnh phê bình chú giải là, lao ra này ra nhìn có chút ngơ ngác, nhưng giống như rất cố gắng, muốn bao nhiêu? Cho hắn một chút đường. Cái này La Niệm xích lại gần, nháy mắt, là cái kia bắt thần thần lao ra sao? Ba ba cho ta kể chuyện xưa thời điểm nói qua, giống như gọi. Khương Tử Áp. Là Khương Tử Nha, không phải Khương Tử Áp. La Thiên cười khẽ, đưa tay tại nàng cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, hắn hiện tại ngay tại Tây Kỳ vị thủy hà bên cạnh câu cá. Câu cá? La Niệm cái đầu nhỏ lung lay, hắn câu đạt được sao? Theo nguyên bản đám kia thánh nhân viết kịch bản, hắn sẽ câu được một cái vương hầu bá nghiệp sau đó đi phụ tá chu thất, khởi bình phạt thương. Hiện tại thôi, La Thiên ánh mắt thâm thúy, tại hắn trên dây câu, đã dây dưa nữa một đoàn đồ vật. Một đoàn màu hồng, mang nụ cười mặt nhân quả. Vị thủy chi tân, Tây Kỳ cảnh nội. Thanh phong chậm chậm, mặt nước sóng nhỏ lan tan. Một cái lao giả tóc trắng xóa, người khoác vải thô áo choàng, cầm trong tay một cây không có mồi câu, không có móc câu lưỡi câu thẳng dài can, yên lặng ngồi tại bờ sông. Cá không mắc câu, lão giả cũng không nổi. Hắn tựa hồ là ngồi ở chỗ này câu thiên mệnh, hoặc nói, chờ đợi ai đến mắc câu. Người này chính là Khương Thượng, chữ Tử Nha. Cũng chính là tương lai bị thế nhân xưng là Khương Thái Công phong thần làm chủ. Ai? Khương Tử Nha ngáp một cái, luốt luốt có chút mỏi như bà bay, tính ra ta xuống núi đã có mấy năm, ngày ngày ở đây thả câu, nhưng không thấy có minh chủ thì đến. Chẳng lẽ là ta tính sai thiên cơ? Hắn cũng không phải là lão nhân bình thường, mặc dù tại Côn Luân Sơn Nguyên Thủy môn hạ không được coi trọng, nhưng thuật bói toán nhất mạch tương thừa, lúc trước xuống núi trước từng bói một quẻ. Quẻ tượng rõ ràng biết, có rồng đến vị bên trên, sóng gió nổi lên Tây Kỳ. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần canh giữ ở vị thủy, một ngày nào đó sẽ trở đến đầu kia rồng. Có thể gần nhất mấy ngày, hắn luôn cảm giác mình quẻ tượng có chút là lạ. Mỗi lần lại nổi lên quẻ, vừa mới bấm ngón tay thôi diễn, quẻ tượng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, một đoàn tròn trịa, mập mạp đồ vật liền sẽ từ trong quẻ tượng ương đạn đi ra, ngăn trở tất cả hảo. Đó là một cái cười mị mị tiểu nhân nhi, hai tay chống lạnh, đỉnh đầu mang theo vòng hoa, đi theo phía sau một cái đại bạch cầu cùng một cái xuề đôi khổng tước. Mà tại tiểu nhân nhi kia mặt bên cạnh, còn có mấy chữ La Niệm thật vui vẻ thế này sao lại là cái gì quẻ tượng? Khương Tử Nha vẻ mặt đau khổ, đây rõ ràng là cái nào hùng hài tử tại mệnh ta trên bàn loạn bôi vẽ linh tinh a vì cầu nghiệp chứng, hắn buổi sáng hôm nay lại thử một quẻ. Kết quả lần này, tiểu nhân nhi kia còn đối với hắn trừng mắt nhìn, thuận tay bắt đi hắn quẻ tượng bên trong vốn nên xuất hiện một đầu long khí đem nó kéo đến trên cổ tay mình quấn lấy chơi. Thế là, vốn nên rồng đến vị bên trên quẻ tượng, biến thành một tiểu nữ hài nắm một đầu tiểu kim rắn tại bờ sông đầm nước. Quá bất hợp lý, quá bất hợp lý. Khương Tử Nha đem thăm chút một ném, kém chút muốn đem chính mình thuận bói toán đập. Chẳng lẽ là ta tại Côn Luân Sơn ăn chén kia cơm quá hạ, đem đầu góc cắn hỏng? Không phải vậy thiên cơ làm sao lại thành như vậy loạn tượng mọc thành bụi? Đúng lúc này, vị thủy bờ bên kia đột ngột lên một trận gió. Đây không phải là phổ thông gió, mang theo nhàn nhạt muối biển bị, còn có như không hoa quả thơm ngọt. Khương Tử Nha ngẩng đầu, chỉ gặp trong bầu trời xa xa một đóa tường vân ung dung bay tới, trên mây mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người. Ân, hắn nheo mắt, bản năng cúi thấp người, lặng lẽ đem vậy căn bản không có mồi câu cần câu thu một nửa. Có người đến dựa vào nhiều năm tu hành mẫn cảm, hắn rõ ràng cảm giác được trên đám mây kia khí tức mạnh đến mức đáng sợ, mạnh đến ngay cả Côn Luân Sơn bên trên sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đều kém xa tích tắc. Chẳng lẽ một vị nào đó ẩn tàng đại năng, lại hoặc là cái kia La Thiên? Khương Tử Nha nghĩ đến gần nhất Côn Luân nội bộ lặng yên chuyển ra tin tức, xiển giáo một ít sư minh lặng lẽ nghị luận, nói nhân đạo đại thế đại biến, Hỏa Vân động tam hoàng bị người mời đi, Thiên Đình Nam Thiên môn bị người nổ đi, Lôi Bộ Lôi Thanh bị người đổi đi. Mỗi một lần sau đó thôi diễn đều chỉ hướng một cái tên, La Thiên. Thế mà đến Tây Kỳ tới, Khương Tử Nha trong lòng phát run, lại ẩn ẩn có chút kích động. Là một cái bị sư tôn an bài xuống núi phong thần công cụ hình người, hắn biết rõ chính mình hơn nửa đời người làm sự tình, không phải vì chính mình, mà là làm một quyền bảng, một trận cùng. Bây giờ bỗng nhiên có một cái người ngoài cuộc giết vào, đem Thiên Đình, Lôi Bộ, thậm chí nhân đạo chơi đến xoay quanh, đáy lòng của hắn chỗ sâu cái kia một chút xíu phản cốt cùng không cam lòng không thể tránh khỏi bị câu một chút. Mây tiệm cận, Khương Tử Nha thấy rõ, xe mây kia không như trong tưởng tượng loại kia hoàng kim long giá, ngược lại đơn giản rất, chính là một tầng mềm nhũn mây trắng, phía trên phủ lên tấm thảm nhỏ. Bày biện cái bàn nhỏ, trên mặt bàn còn có một bàn hoa quả cắt miếng. Nam tử áo trắng bên cạnh ngồi, nhẹ nhàng vịn bên cạnh tiểu nữ hài eo, phòng ngừa nàng bởi vì tò mò mà bổ nhào vào mây bên cạnh đi. Tiểu nữ hài nằm ngoài trên đám mây, hai tay chống cằm, mắt to sáng long lánh mà nhìn xem phía dưới chạy xuôi vị thủy. Phía sau, một cái con nơ con bướm khổng tước chính cẩn thận từng ly từng tí duy trì xe mây cân bằng, một cái đại bạch cầu nằm ngoài vân vĩ, lẹ lưỡi thở, trên mặt cười vĩnh viết treo. Cùng Khương Tử Nha trong quẻ tượng bức họa kia, giống nhau như lúc. La Niệm. Khương Tử Nha yết hầu phát khô. Bên kia cái kia chẳng phải cái kia tiểu nhân. Ba ba, ngươi nhìn, phía dưới có cái lao ra ra đang câu cá. La Niệm bỗng nhiên vui mừng nói, ngón tay chỉ hướng bên bờ sông Khương Tử Nha, hắn cần câu cá thật kỳ quái, không có câu câu, cũng không có côn trùng, cá sẽ đần độn cắn lên đi sao? Đây không phải là câu cá. La Thiên cười nhạt một tiếng, đó là tại câu mệnh. Ánh mắt của hắn rủ xuống, cùng Khương Tử Nha cách không đối mặt. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ hùng vĩ, không thể giải thích quy tắc chi lực trong nháy mắt nắp lồng toàn thân, phản phất chính mình từ nước sông đục ngầu bên trong bị người một thanh mò được trên bờ, tất cả đi qua dãy rủa, mê mang, thỏa hiệp, đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Bao quát hắn tại Côn Luân Sơn bị xem nhẹ quất đủ, bị sư tôn coi như công cụ hình người sử dụng bất đắc dĩ, cùng hắn nhìn xem xuống núi mệnh quận lúc cái kia lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ, như cái này thiên mệnh có thể thay đổi liền tốt. Khương bên trên, La Thiên thu tầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, ngươi tại câu chính là được an bài người tốt sinh. Đáng tiếc, ngươi dây câu đã bị nữ nhi của ta cầm lấy đi hệ con diều. Khương Tử Nha, hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện đầu lưỡi có một cái chớp mắt cứng ngắc, nói không ra khỏi miệng, ngược lại trong lòng toát ra một cái hoang đường hình ảnh, vị thủy phía trên, một con rồng lớn xông ra mặt nước, kết quả bị một tiểu nữ hài níu lại sừng, cột vào dây diều một mặt, ở trên trời bay loạn. Vị này, tiền bối Khương Tử Nha liền đội vàng đứng lên, chống cần câu, cung cung kính kính triều vân xem một phương này không mình hành lễ, tại hạ Khương thượng, chữ Tử Nha, gặp qua. Khục, gặp qua hai vị. Hắn muốn nói xin ra mắt tiền bối cùng tiểu tiền bối lời đến quẹ miệng, đột nhiên cảm thấy không đối, cái kia quấn ở tiểu nữ hài trên cổ tay kim xà khí vận, thực sự để hắn không dám kinh mạng. La Niệm tò mò nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi La Thiên, ba ba, hắn chính là cái kia ngươi đã nói rất cố gắng lao ra sao? Là. La Thiên gật đầu, hắn phụ trách giúp rất nhiều người lên bảng cũng là ta không yên lòng nhất một cái kia. Khương Tử Nha Thái Dương đổ mồ hôi, ta không yên lòng nhất một cái kia là cái như thế nào đánh giá? Khương thượng. La Thiên ánh mắt lạnh nhạt, ngươi xuống núi trước đó, nguyên thủy cho ngươi cái gì? Là Khương Tử Nha do dự một chút, thành thật trả lời, một quyển Phong Thần bảng phó bản, một cây đả thật tiên, một ngụm hạnh hoàng kỳ, cùng một chút trên miệng mong đợi. Hắn nói Phong Thần lựa kiếp, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vậy ngươi tin tưởng sao? La Thiên theo dõi hắn con mắt. Chương 175, Niệm Vân Cư vườn mách thú, Khương Tử Nha bị khuôn mặt tươi cười xem bói sợ quá khóc. Ba, chương 175, Niệm Vân Cư vườn mách thú, Khương Tử Nha bị khuôn mặt tươi cười xem bói sợ quá khóc. Ba, Khương Tử Nha há to miệng, nửa ngày, cười khổ một tiếng, nếu nói không tin, là giả. Nhưng nếu nói tin hoàn toàn, tại hạ cái này hơn 70 năm con mắt cũng không phải lớn lên công đòi. Chư giao tranh đấu, tất cả vì đó tư. Phong Thần nhìn như thành toàn chúng sinh kỳ thực phần lớn là thiên đình lớp hố, là các nhà cha sổ sách. Khương Tử Nha cúi đầu nhìn xem chính mình tây kia chùi lùi cần câu, ta Khương thượng một kẻ lão hủ, xuống núi trước liền được an bài tốt muốn làm đồ tể chỉ là cái này đồ đao không phải chém vào trên thịt, mà là chém vào nhân quả bên trên. Nguyên bản, ta nhận mệnh. Cũng không biết vì sao, sau khi xuống núi mỗi lần lên quẻ, kiểu gì cũng sẽ trông thấy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía La Niệm, trong mắt mang theo một loại phức tạp kính sợ, một khuôn mặt tươi cười. Đem tất cả tuyến, cũng cười loạn. La Niệm bị nhìn thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, có phải hay không ta vẽ ra cái kia? Ta tại tên của ngươi bên cạnh vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười, bởi vì ba ba nói ngươi về sau sẽ rất mệt mỏi, cho nên muốn cho ngươi một chút vui vẻ. Khương Tử Nha ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, đây không phải là thiên cơ hỗn loạn, mà là có người tại thiên cơ bên trên, chừa cho hắn một chút xíu nhân vị. Phong Thần bảng phó bản, cho ta xem một chút. La Thiên đưa tay, nắm bảo trong hư không một cái. Khương Tử Nha trong ngực nguyên bản dùng bao vải lấy bánh cuốn trụ, trong nháy mắt xuất hiện tại La Thiên lòng bàn tay, bao vải tự động giải khai, hiện lộ ra nội bộ kim bảng ảnh thu nhỏ. Cùng La Niệm quyển kia nguyên bản khác biệt, phó bản này sạch sẽ, trừ bảng tên bên ngoài trống rỗng. Khương Tử Nha nhịn không được nhìn một chút, còn tốt, chỉ có quyển này là trống không, không phải vậy hắn sợ tại châu nguyên địa qua đời. Ngươi cầm cái này bảng, lúc đầu muốn làm chính là đi lên lấp danh tự. La Thiên tiện tay khẽ đảo, quyển kia phó bản liền hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, một lần nữa bay trở về Khương Tử Nha trong ngực, chỉ là nhiều mấy điểm mắt thường khó gặp màu hồng vết mực. Hiện tại bắt đầu, ngươi lấp mỗi một cái danh tự, đều sẽ trước vây quanh nữ nhi của ta vẽ xấu bên trên chạy một vòng. Nàng cảm thấy không vừa mắt, sẽ bị tiểu kim rắn cắn rơi. Tiểu kim rắn phun ra lưỡi, một bộ ta rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Khương Tử Nha vô ý thức sờ lên cổ, cái kia nếu là chư thánh an bài người, cùng tiểu nữ vương không hợp ý vậy liền không lên bảng. La Thiên ngữ khí bình tĩnh, bọn hắn muốn lấp hố, có thể đi nơi khác vào người. Phong Thần bảng bên trên, viết là tương lai thần không phải hiện tại ghi nợ người. Câu nói này, để Khương Tử Nha toàn thân chấn động. Đi qua hắn luôn cảm thấy, Phong Thần là một trận đại cục, một trận không thể làm trái số mệnh, tất cả mọi người bất quá là tại dự đoán viết xong trên danh sách tìm vị trí. Mà tại La Thiên trong miệng, Phong Thần bảng đột nhiên biến thành một trận, ai xứng làm tiểu hài tử đèn đêm sáng trọ. Khương thượng, La Thiên thản nhiên nói, ngươi như nguyện ý, có thể tiếp tục làm thiên đạo công cụ. Nhưng kể từ hôm nay, ngươi nhiều một lựa chọn, làm nữ nhi của ta trong tay một cây bút. Ngươi cảm thấy, cái nào thú vị? Khương Tử Nha nắm quyển kia phó bàn tay, run nhẹ nhẹ. Hắn đời này, lần đầu có người hỏi hắn, cảm thấy cái nào thú vị. Hắn từng coi là chính mình đã qua sẽ để ý thú vị niên kỷ, dù sao hơn 70 tuổi người, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Nhưng tại một khắc, trong đầu hắn hiện ra vừa rồi tiểu nữ hài kia tại trên xe mây nằm sấp nhìn cá dáng vẻ, loại kia sạch sẽ hiếu kỳ, loại kia đối với thế giới không có bị ô nhiễm chờ mong. Hắn đột nhiên rất muốn đứng tại đó hải tử phía bên kia. Dù là đã đứng đi, mang ý nghĩa về sau sẽ bị rất nhiều người mắng phản giáo bất trung sư môn. Tiền bối, Khương Tử Nha hít sâu một hơi, trịnh trọng quỳ xuống. tại hạ khương thượng nguyện bị lan niệm tiểu nữ vương chấp bút đoạt đường, nếu có trái lương tâm nguyện tự đoạn một tay, vĩnh viễn không hỏi. Lan niệm bị giật này mình, tranh thủ thời gian bổ nhào vào Vân bên cạnh phất tay, không muốn không muốn không cần, lao ra ra không cần tay gãy, như thế về sau ngươi liền không thể vẽ tranh. Nàng quay đầu vội vàng kéo La Thiên tay áo, ba ngươi nhanh để hắn đứng lên nha. La Thiên nhìn xem quỳ xuống đất Khương Tử Nha, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cùng thương hại xen lẫn ánh sáng nhu hòa. Đứng lên đi. Hắn tiện tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình đem Khương Tử Nha nhẹ nhàng nâng lên. Nữ nhi của ta không thích người khác đoạn đến đoạn đi. Nàng ưa thích, mỗi người đều có năng lực cầm lấy bút vẽ. Tiểu kim rắn vòng quanh La Niệm cổ tay dạo qua một vòng, kim quang có chút tràn ra, rơi vào Khương Tử Nha trên thân. Một sợi không đang chú ý u ám khí tức từ Khương Tử Nha phía sau bị ngạnh sinh sinh móc ra, hóa thành khói đen tán tại vị thủy trên không. Đó là bị nguyên thủy cương ép đắp lên trên người hắn công cụ hình người nhãn hiệu. Thứ này về sau, La Thiên thản nhiên nói, ngươi là Khương Tử Nha, không phải mộ mộ thánh nhân trong tay người làm công. Ngươi có thể vì bọn hắn làm việc, nhưng ngươi đầu tiên muốn hỏi, nữ nhi của ta có cao hứng hay không? Khương Tử Nha lồng ngực chập trùng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong tay đả thần tiên, cũng không có như vậy chói mắt. Cái kia hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía La Niệm, trong mắt mang theo một chút xíu lão nhân gia đặc thù ôn hòa ý cười, tiểu nữ vương bệ hạ, tại hạ có thể may mắn đạt được một cái nhiệm vụ thực tập. Thì như nói, để cho ta trước cho ai phát một viên đường. La Niệm bị nhiệm vụ thực tập bốn chữ này chọc cười, tốt lắm tốt lắm. Nàng nghĩ nghĩ, tay nhỏ trên không trung khoa tay, một bên nói thầm, muốn phát đường, liền phát cho rất vất vả người. Giống, mỗi ngày bị quả ớt cay đến khóc thân công báo. Còn có, bị phạt viết một vạn lần chữ đại nhân cũng có thể ăn một chút xíu, nhưng không có khả năng nhiều, không phải vậy sẽ sâu răng. Nàng đem những này nho nhỏ suy nghĩ nói ra, tiểu kim rắn lập tức đem những này tạp nhạc nguyện vọng chuyển hóa thành một loại nào đó, quy tắc hậu tuyển hạng. La Thiên nhìn xem Khương Tử Nha, đã nghe chưa? Đây chính là ngươi sau đó phải làm phong thần, không chỉ là giết cùng phong, càng là bổ cùng cho. Trong tay ngươi quyển kia bảng, không còn chỉ là sổ sách cũng có thể là bánh kẹo phái phát danh sách. Khương Tử Nha đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, trung điệp dập đầu, âm thanh run rẩy lại kiên định, tại hạ Khương thượng, ghi nhớ. Tại phía xa không trung, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lặng lẽ nhìn xem một màn này, trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn thâm thẳm thở dài một hơi, phong thần. Phong thần kết quả là, lại thành một tiểu nữ hài phát đường kế hoạch. Thái Thanh lão tử tay vê phất trần, ánh mắt thâm thúy, tính trẻ con chỗ hướng, chưa hẳn không phải đại đạo chỗ ăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, lại nhất thời hồi lâu mà tìm không thấy lý do phản bác, dù sao, hắn cũng không thể ngay trước toàn Hồng Hoang mà nói, các ngươi không cần phát đường, các ngươi muốn phát đạo. Tây Phương Nhị Thánh càng là tức giận đến nghiến răng. Chuẩn Đề hung tợn cắn thất bảo diệu thụ, suýt nữa đem nhà mình pháp bảo gặm mọc răng ấn đến, lại tiếp tục như thế, Hồng Hoang chúng sinh hoặc là sủng vật của nàng, hoặc là nàng người xem, hoặc là nàng Phan Hâm Mộ. Tiếp dẫn cười khổ một tiếng, đây chính là dân tâm sở hướng. Ngay cả thiên đạo cũng không dám tùy tiện động nàng vẽ. Đông Hải, Niệm Vân Cương. La Niệm từ Vân Sa thượng nhảy xuống tới, một phát bắt được đại bạch cầu lông, lại hô Khổng Tiên lạp xe về nhà, chuẩn bị bày ra ban đêm vườn bách thú hội liên hoan danh sách tiết mục. La Thiên nhìn xem nữ nhi chạy thân ảnh, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Tại trong cảm giác của hắn, nhân đạo trường hà nào đó một đoạn đã lặng yên bị lệch một chút xíu góc độ, không phải hướng Tam Thanh, không phải về phía Tây Phương, không phải hướng Thiên Đỉnh, mà là hướng phía một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ, một cái biết La Niệm Nhi đồng nhạc viên cửa lớn hội tụ. Loại kia hội tụ cũng không tấn mãnh, cũng không trương dương, nó giống mưa xuân, nhuận bật vô thanh. Phu quân, Vân Tiêu đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không? Lại sửa lại một kiện chuyện rất lớn. La Thiên giắt tay của nàng, mười ngón đan sen, cười nhạt một tiếng, không có gì, chỉ là để phong thần trận này sát phạt bên trong nhiều một chút đường hương vị. Chương 176, Văn Vương xem sao, Tam Hoàng khi ban giám khảo. Một, chương 176, Văn Vương xem sao, Tam Hoàng khi ban giám khảo. Một, đêm, lặng yên giáng lâm Đông Hải. Niệm Vân cư trên không, tinh hà sáng chói. Không giống với Hồng Hoang nơi khác chợt có khói mù sắc khí, mảnh này phía trên đảo nhỏ đại đạo pháp tắc bị La Thiên lấy một loại cực kỳ không công bằng phương thức điều chỉnh qua, cho dù là tầm thường nhất đêm, cũng mang theo một loại ôn nhu yên tĩnh. Trong viện, đèn lồng nhỏ từng chiếc được thắp sáng. Trên đèn lồng tất cả đều là La Niệm tự tay vẽ đồ án, có thổ phao phao tiểu cửu, có con nơ con bướm cổng tước, có cười đến gặp răng không thấy mắt tiểu bạch, còn có một cái mang theo vương miệng, hất lên áo choàng tiểu nhân nhi. Đèn lồng ở giữa nhất trên kia, trên đó viết bốn cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn, La Niệm tiệc tối niệm nhi, cái ghế bày xong. Hiên Viên xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, vẻ mặt thành thật đem cuối cùng một thanh cái ghế nhỏ bày ngay ngắn, bên này là ghế giám khảo, cho chúng ta ba cái lao đầu tử ngồi. Lao ba các ngươi mới không phải lao đầu tử, là lão sư. La Niệm hai tay chống nạnh, nghiêm túc ổn nắn, mà lại các ngươi bây giờ còn có công tác mới, là ban giám khảo. Ban giám khảo là cái gì? Thần nông tò mò hỏi. Chính là muốn cho mọi người biểu diễn chấm điểm nha. La Niệm bẻ ngón tay giải thích, ai biểu diễn thật tốt, liền đánh điểm cao, cho đường ăn, ai biểu diễn không được khá, liền đánh điểm thấp, để hắn kể chuyện xưa bồi tội. Kể chuyện xưa? Phục Hy cười đến râu ria đều bật lên, lão hủ đời này liền sợ người khác không để cho ta kể chuyện xưa. Mặc kệ đánh mấy phần, giảng 10 cái cố sự đều được. Hiên Viên ở bên cạnh âm thầm đoán thầm, đại ca ngươi kể chuyện xưa là rất vui vẻ, nhưng nghe chuyện xưa người không nhất định sẽ như vậy. Vậy là tốt rồi. La Niệm nghiêm túc gật gật đầu, ba người các ngươi là nhân tộc Tam Hoàng, nhất biết kể chuyện xưa cùng biết chuyện xưa người, coi như ban giám khảo rồi. Tam Hoàng liếc nhau, đồng thời ở trong lòng thở dài, năm đó sáng lập lễ nhạc, định ra điện trường, bây giờ biến thành vườn bách thú tiệc tối, ban giám khảo nói ra chỉ sợ ngay cả quỷ đô không tin. Nhưng nhìn xem cái kia mang theo vòng hoa tiểu nữ hài nháy mắt to mong đợi bộ dáng, bọn hắn lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Phu quân, Vân Tiêu đi lên phía trước, bưng một bàn vừa làm tốt điểm tâm nhỏ, bánh kẹo cùng bánh ngọt đều chuẩn bị xong, Niệm Nhi ban thưởng cơ chế có thể vận chuyển bình thường. Vất vả phu nhân. La Thiên nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía tinh đấu đầy trời. Tầm mắt của hắn vượt qua mảnh này bị hắn sửa chữa qua bầu trời, rơi vào xa xôi tây thổ phương hướng. Chỗ ấy, đang có một tên lão giả ngửa mặt lên trời mà đứng. Tây Kỳ, ngoài thành linh đài. Gió đêm hơi mát, mang theo một tia thu ý một tòa không lắm thu hút trên đài đất, một tên người khoác da thú, tay chủ quải trượng lão giả đang lặng lặng thế lở, ngửa xem tiên tượng. Hắn tóc mai hoa râm, lại tinh thần quắc thước. Người này chính là Tây Bá Hầu, Cơ Xương, cũng là tương lai thế nhân trong miệng Chu Văn Vương. Phù Hầu. Sau lưng, một tên thanh niên oai hùng đi tới, hất lên áo choàng, cung kính khom mình hành lễ, sắc trời đã tối, trong đêm lộ nặng, làm gì ở đây lâu đứng. Cơ Xương không có lập tức quay đầu, ánh mắt vẫn dừng lại tại màn trời phía trên. Bá Ức Khảo, ngươi có thể từng cảm thấy, thanh âm của hắn không nhanh không chậm, tối nay tinh tượng có khác biệt gì? Bá Ức Khảo ngẩng đầu nhìn lại. Trong bầu trời đêm, quần tinh lấp lóe, vốn nên như thường ngày bình thường hợp quy tắc vận chuyển, nhưng khi hắn nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện có một phương tinh vực có chút bóp méo trật tự. Đó là Tử Vi tinh phụ cận. Hắn nhíu nhíu mày, hình như có một chùm sáng khí, như mây như sương, ẩn ẩn che khuất vốn nên chói mắt nhất mấy ngôi sao. Không, là thay thế. Cơ Xương thấp giọng nói, Tử Vi chủ đế tinh, lịch đại vương giả ở chi tượng. Nhưng là bây giờ ngươi nhìn, hắn nhấc chỉ một chút. Bá Ức Khảo thuận phương hướng kia nhìn lại, con ngươi có chút co rụt lại. Nguyên bản đại biểu đế tinh điểm này tinh quang, giờ phút này lại bị một đoàn cực kỳ cổ quái hào quang thay thế. Cái kia ánh sáng cũng không lóa mắt, thậm chí có chút tròn. Như tinh tế đi xem, cái kia lại giống như là một tấm đơn giản cơ hồ trẻ con kém cỏi khuôn mặt tươi cười, hai cái điểm sáng là con mắt, một đoạn ngắn đường vòng cung là nhếch miệng lên, mà tại khuôn mặt tươi cười này trung quanh, còn có ba viên yếu ớt lại ngoan cường tinh thần quay trung quanh, như là thủ hộ. Cái này, đây là gì tượng? Bá Ức Khảo ngây dại, cười. Khuôn mặt tươi cười. Mấy ngày trước, ta đêm xem thiên tượng, liền mơ hồ trông thấy ảnh này. Cơ Xương than nhẹ, mới đầu ta coi là hoa mắt. Bực này tinh tượng lại giống như là hài đồng tiện tay vẽ, không có chút nào số trời cách cục. Nhưng hôm nay lại nhìn, khuôn mặt tươi cười kia không chỉ có chưa tán, ngược lại càng thêm rõ ràng, còn nhiều thêm một vòng màu vàng quang khí xoay quanh. Ý vị này, voi này cũng không phải là hư ảo, mà là đã bị một loại nào đó đại đạo chi lực ngạnh sinh sinh khắc vào màn trời. Bá Ức Khảo có chút không hiểu, phụ hầu, cái này cùng ta Tây Kỳ có liên can gì? Ngươi còn nhớ đến, trước đó vài ngày, ngươi bị kia vừa mới đưa tới Thái Công Vọng Tiên Sinh thuật lại nói như vậy. Cơ Xương mục bên trong hiện lên một tia tinh mang, hắn nói, thiên đạo có biến, nhân đạo có chủ, phong thần lượng kiếp đã lên, thế gian sẽ có một vị cười mà không giận, trấn áp bách thần tồn tại. Bá Ức Khảo sững sờ, Khương Tử Nha xác thực đề cập qua lời tương tự, chỉ bất quá hắn lúc nói, chính mình đang giúp bận bịu tất cá, nghe được không phải quá chuyên tâm. Bây giờ lại nhìn khuôn mặt tươi cười này tinh. Cơ Xương chậm rãi nói, tại Tử Vi đế tinh phụ cận, thế mà xảy ra khác một đoàn tinh tượng, tới đặt song song. Đây không phải đế vương chi tượng, càng giống là thiên địa làm một người, chừa lại một tấm chỗ ngồi. Bá Ức Khảo chấn động trong lòng, có thể người kia là ai? Thái công chưa nói rõ. Cơ Xương nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói người kia tại phía xa Đông Hải Chi Tân, có nữ đồng chấp bút, chúng thần nghe lệnh. Ta nguyên bản không tin, chỉ coi là thần tiên đàm luận huyền. Nhưng bây giờ, hắn nhìn qua khuôn mặt tươi cười kia tình, không tự giác lộ ra một tia cười ôn hòa ý, cái này cười, ngược lại thật sự là có mấy phần. Để cho người ta an tâm cảm giác. Bá Ức Khảo trong lòng hơi động. Làm Tây Kỳ chữ quân, hắn từ nhỏ theo cha quan chính, biết được thấy sang người, ứng trước chú ý lòng người, lại nhìn vũ khí. Nếu thật có một vị để thiên địa vì đó nhường đường tiểu nữ chủ cái kia tương lai thiên hạ hướng gió, sợ là sẽ không hoàn toàn theo thánh nhân bọn họ viết xong kịch bản đi. Chương 176, Văn Vương xem sao, Tam Hoàng khi ban giám khảo. 2, chương 176, Văn Vương xem sao, Tam Hoàng khi ban giám khảo. 2, phụ hầu có thể có dự định. Bá Ức Khảo thử thăm dò hỏi. Trước nhìn, Cơ Xương chậm rãi thu tầm mắt lại, phong thần chi cục đã mở, các lộ nhân mã động mới có ý tứ. Ta tuy có tâm bắt mạch thiên hạ nhưng nếu tùy tiện đúng tay, phản rơi người sau. Chẳng trước nhìn vị kia khuôn mặt tươi cười tinh ý tứ. Bá Ức Khảo bất đắc dĩ cười cười. Ngay cả phụ hầu loại này biết tiến tối người, đều muốn nhìn khuôn mặt tươi cười tinh sắc mặt đi, những cái kia sớm bố cục thánh nhân, sợ là càng bị quất. Đi thôi. Cơ Xương chống trượng, quay người xuống đài. Trở về để Thái Công lại nổi lên một quẻ, bất quá lúc này, ngươi ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Như trên quẻ tượng lại nhảy ra một cái khuôn mặt tươi cười, ngươi nhưng phải tự mình đi hỏi hỏi, khuôn mặt tươi cười kia, đến cùng muốn làm gì? Bá Ức Khảo khẽ miệng giật một cái. Là Đông Hải, Niệm Vân Cương. Bóng đêm dần dần sâu. Hậu viện thân công báo đã bị quả ớt dày vò đến toàn thân đổ mồ hôi, dựa vào tường há mồm thở dốc, hoài nghi nhân sinh, tiền viện tiệc tối mới vừa vặn mở màn. Các vị người xem, các vị ban giám khảo. La Niệm cầm một cái dùng hồ lô ra làm loa nhỏ, đứng tại cái bàn nhỏ bên trên, mại thanh mại khi tuyên bố, hoan nên đi vào, giới thứ nhất Niệm Vân cư vườn bách thú khoái hoạt tiệc tối. Người chủ trì là ta. Ban giám khảo là Phục Hy lão bá bá, Thần Nông lão bá bá, Hiên Viên lão bá bá. Hiện tại, xin mời ban giám khảo bọn họ lên đài phát biểu. Tam Hoàng liếc nhau, an ý thở dài, lại an ý đi lên đài. Phục Hy dẫn đầu ho một tiếng, sửa sang lại một chút cổ áo, dùng một loại cực kỳ chính thức giọng điệu nói ra. Bản ban giám khảo rất vinh hạnh bị tiểu chủ mời tới tham gia trận này. Cao quy cách tuyệt tối. Lão hủ cả đời thôi diễn bắt quái, hôm nay rốt cục có cơ hội thôi diễn đáng yêu trình độ cùng chơi vui trình độ cảm giác sâu sắc, đây là đại đạo phần mới. La Niệm nghe được con mắt lóe sáng sáng, nguyên lai ban giám khảo cũng sẽ nói dễ nghe lời nói. Thần nông trầm giọng nói, lão hủ thần nông, cả đời nếm bách thảo, tối nay cũng nghĩ nếm thử bánh kẹo. Hắn nhìn thoáng qua Vân Tiêu bưng tới bàn kia điểm tâm, ánh mắt có chút đăm đăm. Hiên Biên thì gọn gàng mà linh hoạt, ta chỉ nhìn ba điểm, biểu diễn có hay không khí thế, nhìn xem hài lòng hay không, có thể hay không hù đến tiểu chủ. Như hù dọa tiểu chủ, trực tiếp không điểm. Tốt. La Niệm dùng sức vỗ tay, nghiêm túc ghi ở trong lòng, không cho phép dọa người. Nàng quay đầu nhìn sang một bên Cửu Anh, chín cái đầu cùng nhau co lại thành một đoàn, cơ hồ co lại thành một đoàn nhím biển. Vậy bây giờ, La Niệm dùng loa nhỏ tuyên bố, vị thứ nhất ra sân chính là Cửu Cửu. Biểu diễn tiết mục, bong bóng thải hồng tiểu. Cửu Anh, trong chung nước, tiểu Cửu Anh chậm rãi chống lên chín cái đầu, hít sâu một hơi, không, là tại cho mình làm tâm lý kiến thiết. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lộc cục nó cố gắng vận chuyển chính mình, vậy bây giờ đã bị tịnh hóa qua động mạch, đem còn sót lại khí âm hàn toàn bộ áp xúc, để thêm co lại, tại La Thiên cưỡng chế thiết định chuyển hóa cơ chế bên dưới, đem vốn nên độc vụ chí mạng chuyển thành thất thải bong bóng dịch. Đợt, viên thứ nhất bong bóng bị phun ra. Tại La Niệm nhìn soi mói, cái kia bong bóng vậy mà không có giống bình thường bọt khí như thế rất nhanh vỡ tan, mà là chậm rãi lên không, càng biến càng lớn. Thời gian dần qua, vạt nước phía trên tạo thành một đầu do vô số màu sắc rực rỡ bong bóng hợp thành cầu vượt ngang cả viện, phản xạ ánh lửa của đèn lồng, tựa như một đầu cầu đồng nhỏ. Hoa. La Niệm kinh hô một tiếng, không nhịn được muốn chạy lên đi, chân mới nâng lên một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn La Thiên. Ba ba, ta có thể đạp lên sao? La Thiên mỉm cười, có thể. Hắn vừa dứt lời, bong bóng trên cầu liền tự nhiên hiện ra tinh mịn đường vân quy tắc, để cái kia nguyên bản nhuyễn hồ hồ bong bóng, tại La Niệm dưới chân đã có được thừa trọng lực. Tiểu nha đầu hai bước nhảy đi lên, giơ tại mềm nhũn đạn đạn cầu vồng bong bóng bên trên, từ đầu này nhảy đến đầu kia, mừng rỡ cười ha ha. Cửu Anh nhìn xem một màn này, trong lòng chua ngọt hỗn hợp, chua chính là bực này hung thú tôn nghiêm mất hết, ngọt là nó ẩn ẩn cảm giác được mình tại nơi này trùng loẹt loẹt cách chơi bên dưới, độc đạo vậy mà đi ra một con đường khác. Nếu là chơi như vậy xuống dưới, nó về sau sợ rằng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất bong bóng thú. Ban giám khảo chấm điểm thời gian đến. La Niệm nhảy xuống bong bóng cầu, tay nhỏ bung lên, Phục Hy lao bá bá tới trước. Phục Hy vuốt vuốt râu ria, nghiêm túc nói, "Cửu Cửu biểu diễn có sáng tạo, giỏi về đem tự thân độc tính chuyển thành đồng thú, đây là hóa sát là tưởng, công đức vô lượng." Lao hủ cho 9 phần. La Niệm nháy một chút con mắt, vì cái gì không cho 10 phần nha? Phục Hy nghiêm sắc, cho đầy thì không tiến bộ không gian. La Niệm như có điều suy nghĩ, tiểu kim rắn tại trên cổ tay nàng nhẹ nhàng khẽ quấn, tựa hồ đem đầu này bàn giám khảo quy tắc đi xuống. Thần nông lão bá bá đâu? Thần nông nhìn chằm chằm bong bóng cầu, trong mắt bốc lửa, lão hủ vừa rồi nhìn thấy, cái kia bong bóng bên trong kỳ thật ẩn chứa một đạo cực nhỏ giải độc đạo văn như thu thập lại làm thuốc, hẳn là lương tài. Ta cho 9 phần nữa. Hiên Viên, các ngươi đây là đang bình tiết mục hay là tại phân tích phát tác? Đến với ta. Hiên Viên gọn gàng mà linh hoạt, Cửu Cửu không có hù đến tiểu chủ, còn để nàng chơi đến rất vui vẻ. 10 phần. Cửu Anh tại trong chun nước kém chút kích động đến xoay người, lần thứ nhất có người cho nó điểm tối đa. La Niệm thỏa mãn gật đầu, từ Vân Tiêu bảng kia điểm tâm bên trên cầm một viên lớn nhất nhất tròn bánh kẹo, ném vào Cửu Anh trong chun nước. Ban thưởng. Cửu Anh một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt cảm giác mình thể nội có một cỗ trong veo chi khí lưu chuyển, đó là thần nông cố ý điều phối qua linh đường, có thể ôn dưỡng nó bị đại đạo tịnh hóa sau tàn phá được mạnh. Cái thứ hai tiết mục, La Niệm liếc nhìn một cái chính mình vẽ lấy loạn thất bát tao đồ án danh sách tiết mục mắt sáng rực lên, đến tiên lỗ lơ tước. Khổng Tuyên thâm hít một hơi, phía sau ngũ thải vị vũ có chút run run. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị tốt đêm nay tiết mục. Tại bị La Niệm mồm năm miệng mười nêu ý kiến, cải biến làm, thêm nhan sắc đằng sau, bộ này khổng tức xòe đôi kiếm trận múa đã triệt để thoát ly hắn năm đó uy chấn tam sơn quan loại kia hung duệ phong nghiên cứu. Giờ phút này, xoát, ngũ sắc vi vũ đống nhiên mở ra. Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen ngũ sắc thần quang tại vũ ở giữa lưu chuyển, hóa thành từng nhánh quang kiếm, tại quanh người hắn bệnh ra từng đạo duyên dáng vòng tròn. Chương 176, Văn Vương xem sao, Tam Hoàng khi ban giám khảo. 3, chương 176, Văn Vương xem sao, Tam Hoàng khi ban giám khảo. 3, Khổng Tuyên chân đạp cương bộ, vĩ vũ khép mở ở giữa, kiếm quang như hoa, đã có sát phạt sắc bén, lại bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn tất cả phong mang, chỉ để lại nhìn rất đẹp trai nhưng không nguy hiểm đánh vào thị giác. Khổng Tước ca ca. La Niệm kích động vỗ tay nhỏ, là ta vẽ ra cái kia kiếm quang vòng vòng múa. Nàng nhìn đến xuất thần, tiểu kim tay rắn vòng cũng tại trên cổ tay nàng đi theo lúc gần lúc hiện. Phục Hy nheo mắt lại, trong lòng sợ hãi thán phục. Bộ kiếm trận này múa, nhìn như vui đùa, kỳ thực cẩn ẩn phù hợp một loại nào đó cực lạc chi đạo. Lúc đầu ngũ sắc thần quang là một loại cực độ cường ngạnh soát tận chi đạo, bây giờ lại bởi vì muốn cho tiểu hài tử nhìn xem chơi vui không thể không thu hồi sắc ý, ngược lại cường điệu tiết tấu cùng rung động. Tại loại này bản thân áp chế cùng tái tạo bên trong, không tuyến đạo, ngược lại có siêu việt đơn thuần soát rơi hết thể khả năng. 9,9 phân. Phục Hy trước cho một cái rất xảo trá điểm cao. Thần nông nghĩ nghĩ, 9,8. Hiên Viên mỉm cười, 10 phần. Khổng Tuyên trong lòng oán thầm, hai người các ngươi cố ý bất mãn phân, là để cho ta mỗi ngày có động lực xuề đôi đúng không? Tốt tốt. La Niệm đem ba cái tiểu trên một bài điểm số cộng lại, ở bên cạnh trên phiến đá loạn thất bát tao viết một chuỗi biểu thức số học, cuối cùng đạt được một cái hoàn toàn không có toán học căn cứ kết luận, Khổng Tước ca ca là vô cùng đẹp mắt. nàng cho Khổng Tuyên hai viên đường, một viên đặt ở trong lòng bàn tay hắn, một viên nhét vào trong ngực hắn. Đây là đưa cho ngươi, đây là cho nhà ngươi tương lai bạn gái. Khổng Tuyên, hắn bỗng nhiên rất muốn biết chính mình tương lai bạn gái sẽ là ai, hy vọng không phải trước mắt cái này đại bạch cầu. Nghĩ tới đây, lại không tự giác nhìn Tiểu Bạch một chút. Tiểu Bạch đang bị La Niệm ôm đầu vào lông, ánh mắt ngơ ngác, hiển nhiên không rảnh để ý ánh mắt của hắn. Đến phiên Tiểu Bạch, La Niệm vừa định tuyên bố cái thứ ba tiết mục, đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi chân trời. Nơi đó, có một viên khuôn mặt tươi cười tinh ngay tại có chút lấp lóe, phảng phất có người ở phương xa đối với nàng cười. La Niệm sửng sốt một chút, lập tức cũng giơ lên khóe miệng, hướng về phía phương hướng kia phất phất tay. "Ba ba." Nàng quay đầu, nhỏ giọng hỏi La Thiên, "Có phải hay không có một cái lao già già cũng đang nhìn ngôi sao này tinh nha?" La Thiên cười gật đầu. Hắn đang suy nghĩ, đến tuột cùng nên nghe ai? Là nghe trên trời thánh nhân, hay là nghe ngôi sao bên trên khuôn mặt tươi cười? La Niệm nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, "Đương nhiên là nghe khuôn mặt tươi cười nha." Hung hăng lão già già nói lời, tiểu bằng hữu đều không thích nghe. La Thiên buồn cười, "Ngươi nói đúng." Hắn đưa tay nhấc câu. Viên tiêu biểu tượng khuôn mặt tươi cười tình quy tắc hư ảnh tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức có một đạo cực vi yếu lại rõ ràng ánh sáng từ màn trời rơi xuống, thuận vị thủy phương hướng, rơi vào Khương Tử Nha bên người. Vị thủy bên cạnh, Khương Tử Nha còn không có từ trạng vạng tối cái kia vừa quỳ túi đầu trong rung động chậm tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một ngôi sao ở chân trời hướng hắn trừng mắt nhìn. Hắn yên lặng rót cho mình một ly nước lạnh, một ngụm im lìm bên dưới. "Dạ, hoa mắt." "Bất quá," hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Phong Thần bảng phó bản, khóe miệng có chút dương lên, "Nếu bị kia tiểu nữ vương bệ hạ chịu để cho ta khi nàng bút vậy ta đây chi giả bút, liền muốn hảo hảo viết vài câu lời hay. Chí ít không có khả năng lại viết mô mô nhân quả tại thân, hẳn phải chết. Đổi thành, mô mô nếu chịu quay đầu, cho khỏa đường nếm thử." Niệm Vân Cư bên trong, tiệc tối tiếp tục vô cùng náo nhiệt tiến hành. Tiểu Bạch tiết mục là bị sở cụ thể biểu hiện là các loại tư thế lăn lộn, giả ngây thơ cùng giả ngu, tam hoàng cấp gia sử thượng cao nhất thống nhất cho điểm, không có điểm số có thể hình dung, chỉ có thể cho đường. Thân công báo về sau cũng bị kéo tới dọa chụp đăng tràng, tiết mục nội dung là ăn quả ớt không khóc khiêu chiến. Kết quả cái thứ nhất liền bị cay đến nước mắt nước mũi chảy ngang, La Niệm nhìn đau lòng, tranh thủ thời gian chạy tới lấp ba viên đường cho hắn. "Người tốt đáng thương a. Thần nông lao bá bá quá xấu rồi." Thần nông ở một bên giả bộ như không nghe thấy, trong lòng lại nhớ một bút, tiểu chủ đưa thích cay bên trong mang ngọt hiệu quả, lần sau điều phối thuốc ăn lúc có thể tham khảo. "Hôm nay tiệc tối liền đến nơi này." La Niệm giơ loa nhỏ, lớn tiếng tuyên bố, "Ban giám khảo bọn họ vất vả, biểu diễn mọi người cũng vất vả. Hiện tại tiến vào kể chuyện xưa thời gian. Tam hoàng vừa mới đánh điểm thấp lao bá bá, muốn giảng ba cái cố sự." La Niệm nhìn xem Phục Hy cùng Thần Nông, nháy con mắt, giảng loại kia, rất êm hay, lại không dọa người cố sự. Hiên Viên ở một bên cười trộm, vừa mới toàn trường chỉ có hắn một mực cho 10 phần, quả nhiên là ánh mắt lâu dài. "Tốt, tốt." Phục Hy nhận mệnh sờ sờ râu ria, "Vậy lao hủ liền giảng một cái liên quan tới nữ hoa bổ thiên cố sự, chỉ bất quá lần này, từ tảng đá nhỏ thị giác nói về." La Niệm lập tức ngồi xuống, ôm Tiểu Bạch, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn. La Thiên đem Vân Tiêu nắm vào bên người, ngồi tại xa hơn một chút trên băng ghế đá, nhìn xem hết thảy, ánh mắt ôn nhu. "Phu quân." Vân Tiêu nói khẽ, "Ngươi có hay không cảm thấy, cái gì? Cái này Hồng Hoang đại kiếp, càng lúc càng giống như cái gì?" "Giống như là," Vân Tiêu nhìn xem ở trong sân ngồi vây quanh thành một vòng tiểu hài tử cùng hất lên đại hài tử vỏ ngoài các đại năng khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười. "Giống như là ngươi đang ngồi niệm nhi, chơi một cái gọi đổi quy tắc cỡ lớn trò chơi." La Thiên cũng cười. "Đúng vậy a. Người khác bày là cướp, ta bày là tuổi thơ hồi ức." Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm ứng đến Tử Tiêu cung bên trong thánh nhân bọn họ phức tạp ánh mắt, thiên đình phiền muộn khí tức, Tây Phương giáo tốn công vô ích bố cục. Cùng vị thủy bên cạnh Khương Tử Nha cái kia một chút xíu một lần nữa giấy lên bản thân. Trò chơi còn rất dài, vừa mới bắt đầu. Các loại niệm nhi từ từ lớn lên, nàng sẽ biết, nàng hiện tại thuận miệng vẽ ra tới khuôn mặt tươi cười, đã từng để bao nhiêu cao cao tại thượng thần cùng thánh vì nàng nhường ra một con đường. Mà ta chỉ là ở sau lưng nàng, giúp nàng đem trên đường tảng đá, tất cả đều đá văng ra. Đêm càng khuya, tinh hà sáng lên. Khuôn mặt tươi cười tinh tại trong màn trời, lặng lẽ lại sáng lên một phần.